Kính chào các chiến hữu, trân trọng chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 14 tháng 3 năm 2018. Trước hết là các tin tức về nước Mỹ. Bản tin đài RFI Pháp ngày hôm qua: nổ bưu kiện ở Mỹ, cảnh sát nghi ngờ do kỳ thị chủng tộc. Hôm qua 12 tháng 3 năm 2018 tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã xảy ra hai vụ nổ liên tiếp do gói hàng gài thuốc nổ, khiến một người chết và một người bị thương nặng. Tiếp theo một vụ khác hồi đầu tháng, do các nạn nhân đều là người Da màu, cơ quan điều tra ưu tiên hướng điều tra về khủng bố mang động cơ kỳ thị chủng tộc. Cảnh sát địa phương khuyến cáo dân chúng nên thận trọng. Kể từ giờ, cảnh sát khẳng định các vụ này có liên hệ. Các gói hàng có vẻ ngoài vô hại đã được đặt trước cửa các chung cư và phát nổ khi bị di chuyển. Về phần mình, thống đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott hứa sẽ thưởng $15,000 cho ai cung cấp được thông tin đáng tin cậy về thủ phạm của các hành động khủng bố này. Cũng về việc khủng bố, bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc tăng cường an ninh học đường. Tòa Bạch Ốc ngày 11 tháng 3 cam kết giúp các tiểu bang cung cấp huấn luyện vũ khí kỹ lưỡng cho một số giáo viên, đồng thời ủng hộ luật thắt chặt hệ thống kiểm tra lý lịch những người mua súng. Tổng thống Trump muốn giúp các tiểu bang huấn luyện các nhân viên trường học đủ khả năng và tình nguyện mang vũ khí. Theo kế hoạch của Tòa Bạch Ốc, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos sẽ lãnh đạo một ủy ban về an toàn học đường. Học sinh trên toàn nước Mỹ dự trù bỏ học ngày 14 tháng 3 để đánh dấu một tháng xảy ra vụ nổ súng học đường ở Florida và sau đó tổ chức tuần hành tại thủ đô Washington vào ngày 24 tháng 3. Cũng bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua: ông Trump chặn một vụ thâu tóm công ty Mỹ. Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 3 đã chặn đề xuất mua công ty Qualcomm của tập đoàn sản xuất chip bán dẫn Broadcom vì lý do an ninh quốc gia, chấm dứt một thương vụ đáng lẽ sẽ lớn nhất trong ngành công nghệ, giữa lúc có lo ngại rằng nó sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc trên cơ trong lĩnh vực viễn thông và di động. Nhà Trắng nói rằng lệnh của ông Trump cho thấy đánh giá rằng sự dẫn đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chế tạo công nghệ và đặt ra tiêu chuẩn cho thế hệ điện thoại di động mới sẽ rơi vào tay của Trung Quốc nếu công ty Broadcom đặt trụ sở ở Singapore mua lại Qualcomm có trụ sở ở San Diego. Qualcomm đã nổi lên là một trong những đối thủ mạnh nhất của tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, biến Qualcomm là một tài sản đáng giá. Qualcomm trước đó đã bác bỏ đề xuất mua trị giá $117 tỷ của Broadcom. Trong một bức thư đề ngày 5 tháng 3, Ủy ban đầu tư nước ngoài ở Mỹ nói rằng cơ quan này đang điều tra liệu Broadcom có làm cạn kiệt tiền nghiên cứu giúp cạnh tranh của Qualcomm, vốn giúp công ty này cạnh tranh, cũng như đề cập tới nguy cơ từ mối quan hệ của Broadcom với các bên ngoài nước thứ ba. Các bên nước ngoài thứ ba. Bức thư cũng nhiều lần mô tả Qualcomm là công ty dẫn đầu trong việc phát triển và đặt ra tiêu chuẩn cho mạng di động 5G mà Việt Nam gọi là 5G đó. Bây giờ đang 4G, đang tiến tới 5G. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là Tổng thống Trump đi thị sát các mẫu tường biên giới giữa các cuộc biểu tình thì chống mà ông vẫn đi. Tổng thống Trump qua thăm hở đến thị sát các mẫu được trưng bày ở California cho bức tường biên giới to đẹp của ông. Trong khi đó thì biểu tình với khẩu hiệu No Ban No Wall, tức là không lệnh cấm không tường, người biểu tình được xe hơi và xe buýt cổ vũ bằng cách ấn còi tại cửa khẩu nhập cảnh San Isidro của thành phố San Diego, cửa khẩu biên giới tấp nập nhất của Mỹ.
Ông Trump được các quan chức báo cáo về 8 bức tường mẫu cao ngất, bao gồm một bức tường với thép xanh dương trên đỉnh. Ông nói ông thích một bức tường toàn bằng bê tông bởi vì nó khó leo nhất, nhưng ông lưu ý rằng tường biên giới cần phải nhìn xuyên qua được. Chuyến thăm đầu tiên của ông Trump tới California trong tư cách tổng thống diễn ra vào lúc chính quyền của ông đang leo thang tranh chấp với tiểu bang có chủ trương tự do, nơi mà ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Sau khi thị sát những bức tường mẫu ở một khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật, cách xa các cuộc biểu tình ở phía lãnh thổ của Mỹ, ông Trump dự kiến sẽ phát biểu trước các thủy quân lục chiến ở San Diego, trước khi tham dự một buổi quy quỹ lớn ở thành phố Los Angeles, nơi ông sẽ ở lại qua đêm. Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức bên phía lãnh thổ Mexico ở Tijuana. Cũng về ông Donald Trump nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump sa thải Ngoại trưởng Tillerson, báo được chuyên môn đưa những từ ngữ nặng nề. Ông sa thải đâu, ông thay thế chứ, thay thế nó khác với sa thải. Sa thải nó có lỗi, à, bị kỷ luật, ông đổi người này sang người khác thôi. Tổng thống Trump đã sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và đưa Giám đốc Cục Trung ương Tình báo Mỹ CIA Mike Pompeo lên thay. Tờ Washington Post nhận định rằng đây là một sự thay đổi lớn trong đội ngũ chuyên trách về an ninh quốc gia Mỹ trong bối cảnh Hoa Kỳ tiến hành các cuộc đàm phán đầy nhạy cảm với Bắc Hàn. Ông Trump hôm 19 tháng 3 yêu cầu ông Tillerson từ chức và nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ đã phải cắt ngắn chuyến thăm châu Phi để trở về Washington hôm 12 tháng 3. Tin cho hay ông Pompeo sẽ thay ông Tillerson tại Bộ Ngoại giao Mỹ và bà Gina Haspel, Phó Giám đốc CIA, sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lên lãnh đạo cơ quan tình báo này. Trong một tuyên bố gửi tới tờ Washington Post, ông Trump ca ngợi cả ông Pompeo và bà Haspel. Trên Twitter, ông Tổng thống Trump cũng ngỏ lời cảm ơn ông Rex Tillerson vì đã phụng sự đất nước. Hãng tin Reuters thì nhận định rằng cú thay đổi nội các lớn nhất từ trước tới nay trong chính quyền của ông Trump đã râm ran từ tháng 10 năm ngoái. Nguyên thủ Mỹ kia cho biết đã nói với ông Tillerson đừng có tốn thời gian tìm cách đàm phán với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un sau khi ngoại giao này tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Mới nhất hôm 12 tháng 3, các bình luận của ông Tillerson về việc Nga rõ ràng dính líu tới vụ hạ độc một cựu điệp viên hai mang Nga và con gái của ông này ở giữa Anh dường như cũng trái ngược với Nhà Trắng. Bản tin đưa những chữ dường như. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nói sơ sơ là ông Mike Pompeo, ông tân giám đốc CIA là ai. Ông đó là được cử làm giám đốc công quan tình báo trung ương, và từ CIA vào vị trí ngoại trưởng thay cho ông Rex Tillerson. Ông này 54 tuổi, được coi là một trong tiếng nói cửa cánh diều hâu trong nội các của ông Trump liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông thường giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Ông nói Moscow đã tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Mỹ trong nhiều thập kỷ qua. Vào tháng 2 năm nay, ông biện minh cho các cuộc gặp với lãnh đạo tình báo Nga diễn ra tại Tổng hành dinh CIA. Cũng giống như ông Trump, ông Pompeo là người hay công khai chỉ trích Iran. Ông từng kêu gọi hủy bỏ thỏa thuận năm 2015 về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Tháng 10 năm ngoái, ông nói Iran đang tiến hành một nỗ lực không khoan nhượng để trở thành bá chủ khu vực. Trước khi đảm nhiệm vị trí giám đốc CIA, ông Pompeo là nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa có lập trường bảo thủ, đại diện cho bang Kansas tại Hạ viện. Ông Pompeo tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point, New York và trường luật Đại học Harvard. Còn bà Gina Spencer, giám đốc CIA là một cựu nhân viên bí mật của CIA. Và Einstein được Tổng thống Donald Trump đề cử làm phó giám đốc CIA vào tháng 2 năm 2017. Quyết định bổ nhiệm bà vào lúc đó đã gây khá nhiều tranh cãi vì bà Haspel từng điều hành một nhà tù đen, tức là hệ thống nhà tù bí mật của Mỹ được thành lập sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001 để giam giữ các nghi phạm khủng bố. Tên tuổi của bà còn gắn liền với một trong những giai đoạn đen tối nhất của cơ quan tình báo trung ương Mỹ. Bà bị liên kết với các biện pháp tra tấn nhục hình tại nhà tù khét tiếng Abu Ghraib. Hãng tin Reuters tường thuật rằng bà Haspel từng điều hành một nhà tù đen ở Thái Lan, nơi hai nghi phạm Al-Qaeda là Zubaida và Aben Rahim al-Nashiri bị giam cầm. Tuy nhiên, việc chọn bà Haspel cũng được sự ủng hộ trong nội bộ CIA và nhiều chuyên gia tình báo lâu năm của Mỹ. Cả giám đốc CIA Pompeo, trước đây là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, đều bác bỏ tính hữu hiệu của các kỹ thuật thẩm vấn nâng cao, gồm biện pháp chấn nước mà bà này để bà chủ trương, cứ chấn nước. Phe dân chủ thì nói bà này sẽ bị hạch hỏi về cái thành tích là. Bây giờ, Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa tiếp tục chia rẽ ở nghị viện, khiến cho ngân sách cũng như là việc điều hành đất nước bị cản trở rất nhiều. Đây là đoàn tin đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Bất đồng ở Hạ viện Mỹ về kết luận điều tra Nga. Bây giờ cái ủy ban của Quốc hội Mỹ chấp thuận cho ông Mueller điều tra về cái việc mà Nga can dự bầu cử Mỹ năm 2016. Bây giờ và để làm rõ ra vấn đề xem là có cái nghi vấn là Nga chia vào bầu cử để giúp cho ông Donald Trump thắng cử hay không. Và hơn một năm rồi, chưa tìm ra bằng cớ rằng có sự thông đồng hay không, nhưng mà có tìm rất nhiều chứng cứ chứng tỏ là Nga có chia vào. Và bây giờ là Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện, đã đi đến kết luận rằng Nga có xía vào bầu cử Mỹ nhưng mà không có chứng cứ gì về sự thông đồng. Nhưng mà anh Giảng Dân Chủ thì anh bảo là có. Tức là gì? Các đảng viên Cộng Hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện hôm 12 tháng 3 tuyên bố rằng Ủy ban này đã hoàn tất việc điều tra khả năng Nga can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ và không phát hiện bất kỳ sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử tổng thống Donald Trump và nỗ lực của Moscow nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bỏ phiếu. Các đảng viên Cộng hòa trong ủy ban cho biết rằng họ đồng ý với nhận định về việc Nga tìm cách gây tác động tới cuộc bầu cử bằng cách truyền bá các thông tin tuyên truyền cũng như tin giả mạo qua mạng xã hội. Tuy nhiên, họ phản bác các phát hiện của Cục Trung ương Tình báo Mỹ, Cơ quan An ninh Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang Mỹ về việc Moscow tìm cách hỗ trợ ông Trump giành chiến thắng bất ngờ trước ứng viên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton. Trong khi đó, một thành viên thuộc Đảng Dân Chủ trong Ủy ban, dân biểu Adam Schiff bày tỏ sự bất bình, đồng thời chỉ trích thông báo mà ông cho là hấp tấp. Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đưa ra thông báo trên trong khi công tố viên đặc biệt chuyên trách cuộc điều tra Nga dường như tăng tốc cuộc điều tra. Tuần trước, cựu trợ lý trong chiến dịch tranh cử ông Trump, Sam Nunberg, đã dành 6 giờ đồng hồ trước một bồi thẩm đoàn do ông Mueller triệu tập. Và cựu quản lý chiến dịch tranh cử ông Trump, ông Paul Manafort, đã không chấp nhận các cáo trạng hình sự. Sau thông báo trên, ông Trump đã viết lên Twitter và viết bằng toàn chữ viết hoa rằng Ủy ban của Hạ viện đã không tìm thấy bằng chứng về sự thông đồng hoặc phối hợp sau 14 tháng trời điều tra sâu rộng. Chính quyền của ông Trump về vấn đề nhân sự gây ra nhiều bài bình luận. Nhưng mà ông điều hành cái bộ tham mưu của ông dựa trên hiệu quả. Anh nào không hiệu quả và có tí sơ hở thì đi chỗ khác chơi, có anh khác vào. Và vì thế cho nên báo chí nó không được ông Trump ưu đãi nó cứ tô đậm những cái tin bất lợi. Bây giờ lại một cái tin nữa, ngày hôm nay Đại tướng nước Hoa Kỳ, trợ lý riêng của ông Trump bị sa thải về vấn đề an ninh. Đây là anh John McEntee, trợ lý riêng của Tổng thống, về từ lúc ông nhậm chức, đã bị buộc rời khỏi chức vụ của mình bởi bị dẫn ra khỏi Nhà Trắng hôm thứ Hai liên quan tới những về vấn đề an ninh. Theo Wall Street Journal, dẫn lời quan chức Nhà Trắng cho biết anh McEntee, 27 tuổi, không được phép thu dọn đồ đạc cá nhân khi bị dẫn khỏi Nhà Trắng. Anh ta rời đi mà không kịp mang theo áo khoác, một quan chức thứ hai của nói với tờ báo như vậy. Các quan chức từ chối cho biết vấn đề gì đã khơi lên lo ngại về an ninh đối với anh McEntee. CNN dẫn lời một số nguồn tin cho hay những vấn đề này liên quan đến quyền tiếp cận an ninh của anh ta, vì anh ta hiện đang bị Bộ An ninh Nội địa điều tra về những tội tài chính nghiêm trọng bị cáo buộc khác. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ là nước Venezuela, sở dĩ tôi đem vào bản tin là vì nước này là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót. Bây giờ Venezuela đang lâm nạn y như là các nước cộng sản khác, tức là đi vào kinh tế thị trường mà lại độc tài đảng trị, bây giờ rối loạn. Đây là bản tin của đài RFI Pháp, 13 tháng 3 2018. Venezuela lạm phát lên đến hơn 6.000% ghê giờ. Anh Việt Cộng bây giờ cũng đang lạm phát mà chưa tới 6.000 thôi. Venezuela lún sâu vào khủng hoảng kinh tế quốc hội do đối lập kiểm soát đã thông báo tỷ lệ lạm phát như trên trong hơn một năm vừa qua. Riêng trong tháng 2018 lạm phát là 80%. Theo quỹ tiền tệ quốc tế, lạm phát tại Venezuela có thể lên đến 13.000%. Tổng thống Venezuela quy cho Hoa Kỳ và đối lập là thủ phạm của tình trạng này. Mấy anh xã hội chủ nghĩa giống nhau thế không biết. Nó cứ bị rối rắm, nó bị gọi nó là thế lực thù địch nước ngoài. Bây giờ anh nói là do Hoa Kỳ và đối lập thủ phạm thì gây ra tình trạng. Bây giờ tình hình Âu Châu thì nước Đức bị khủng hoảng nội các vì đảng của bà Merkel tuy vẫn thắng đa số ở quốc hội nhưng mà không đủ đa số tuyệt đối để lập chính phủ. Bây giờ giải quyết được cái đó rồi thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Thủ tướng Đức Merkel chính thức tái đắc cử. Trong số 688 dân biểu tham gia bỏ phiếu kín, chỉ có 364 người bỏ phiếu cho bà Angela Merkel, tức là bà chỉ thu được thêm có 9 phiếu so với đa số cần thiết là 335 phiếu. Số này phiếu này ít hơn cả đa số bao gồm đến 399 dân biểu đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Xã hội. Điều này cho thấy bà Angela Merkel đã gặp rất nhiều khó khăn để lập chính phủ mới. Bà làm thủ tướng đến nhiệm kỳ thứ tư trong bối cảnh phe cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ ở nước Đức. Cái đảng này có tên là viết tắt là AfD. Đảng này theo xu hướng bài ngoại, nay có đến 92 dân biểu quốc hội và trở thành lực lượng đối lập hàng đầu ở nước này. Theo AP, nhiều nhà quan sát dự đoán rằng đây sẽ là nhiệm kỳ thủ tướng cuối cùng của bà Merkel. Thậm chí có người cho rằng có thể bà sẽ không làm thủ tướng hết nhiệm kỳ này vì liên minh CDU-CSU với SPD khó mà trụ được trong 4 năm. Một trong những hồ sơ mà thủ tướng phải xử lý ngay đó là cải tổ Liên hiệp châu Âu. Theo các nguồn tin ngoại giao, thứ Sáu tuần này bà Merkel sẽ đến Paris để thảo luận với Tổng thống Pháp Macron về những đề nghị của ông về cải tổ Liên hiệp châu Âu. Hai nước Pháp và Đức là hai nước mạnh nhất dẫn đầu Liên hiệp châu Âu. Bây giờ anh Nga vất vả với anh nước Anh Lệ vì mấy ngày trước có một cựu gián điệp Nga mà lưu vong ở bên Anh Lệ bị chết vì hạ độc hỏa hoạn, và bây giờ nước Anh họ điều tra ra bằng cớ rồi đặt vấn đề với anh Nga, anh Putin. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ, nước Anh yêu cầu ông Putin giải thích vụ chất độc thần kinh. Tổng thống Putin tới tới tối 13 tháng 3 phải giải thích cho anh về lý do vì sao chất độc thần kinh do Liên bang Xô Viết bào chế. Đó, anh bào chế rất đó, chỉ anh có rất đó. Mà cái người ở nước Anh, công dân của nước Anh, cựu gián điệp của anh ở nước của Nga ở nước Anh bị hạ độc bởi cái chất này. Liên bang Xô Viết bào chế cái chất đó mà lại được sử dụng để hạ gục một cựu nhân viên tình báo hai mang của Nga. Ai? Đó là ông Sergei Skripal, 66 tuổi và con gái là cô Yulia Ilya, 33 tuổi, đang lâm tình trạng nguy kịch và đang được chữa trị trong bệnh viện kể từ ngày 4 tháng 3. Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng nhiều khả năng Moscow dính líu tới vụ này sau khi Anh phát hiện chất dùng trong vụ trên thuộc chất độc thần kinh Novichok mà quân đội Xô Viết bào chế trong những năm 70 và năm 80. Bà May yêu cầu ông Putin tới cuối ngày 13 tháng 3 phải giải thích việc trên hoặc sẽ phải đối mặt với điều bà nói là các biện pháp sâu rộng hơn rất nhiều nhắm vào kinh tế của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thì nói rằng Hoa Kỳ hoàn toàn tin tưởng và đánh giá của Anh về khả năng Nga chịu trách nhiệm. Liên minh châu Âu nói sẽ sát cánh của nước Anh, vốn sẽ rời khỏi khối này trong hơn một năm nữa. Bà May đã trao đổi với Tổng thống Pháp Macron và chính quyền London cho biết rằng ông đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự đoàn kết với nước Anh. Còn Tổng thư ký NATO là ông Stoltenberg nói rằng việc sử dụng bất kỳ chất độc thần kinh nào là hành động khủng khiếp và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tiếp theo bản tin của đài BBC ngày hôm nay cũng về vấn đề này. Nước Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Thủ tướng Anh Theresa May nói Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga London sau vụ tấn công chất độc thần kinh vào cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia ở thành phố Salisbury hồi đầu tháng 3. Tuyên bố tại kỳ họp Quốc hội hôm thứ Tư 14 tháng 3, bà Thủ tướng Anh nói những nhân viên ngoại giao này là những nhân viên tình báo không khai báo. Họ có một tuần để rời khỏi nước Anh. Anh Nga đáp ứng là cái gì? Anh Nga khẳng định rằng không có động cơ nào để thực hiện vụ này. Nga từ chối hợp tác với Anh trong vụ này trước thời hạn nửa đêm hôm qua 13 tháng 3 mà bà May đưa ra. Bây giờ là những biện pháp đối trừng phạt tiếp theo là cái gì? Bà vừa tuyên bố một loạt các biện pháp nhằm gửi một thông điệp rõ ràng với Nga, gồm có trục đầu tiên là trục xuất 23 nhà ngoại giao có một tuần để gọi rời khỏi nước Anh. Tiếp theo là tăng cường kiểm soát đối với hàng hóa hải quan và các chuyến bay tư nhân. Rồi thì đóng băng những tài sản của nhà nước Nga khi có bằng chứng những tài sản này đe dọa cuộc sống hay tài sản của công dân Anh hay người sống ở nước Anh. Tiếp theo là các bộ trưởng và hoàng gia tẩy chay World Cup bóng đá được tổ chức ở Nga năm nay. Rồi thì ngừng tất cả các cuộc gặp song phương cao cấp đã lên kế hoạch giữa nước Anh và nước Nga. Thủ tướng May nói trước các nghị sĩ Anh rằng Nga đã không đưa ra lời giải thích nào rằng làm sao mà cái chất độc thần kinh lại được sử dụng ở nước Anh. Và mô tả phản ứng của Moscow là nguyên văn mỉa mai, coi thường và bất chấp. Bà nói thật đáng buồn rằng Tổng thống Nga Putin đã chọn hành động theo cách này. Và phía Nga phản ứng sao? Đại sứ quán Nga nói việc 23 nhà ngoại giao nước này bị trục xuất là không thể chấp nhận được, không công bằng và thiển cận. Và nước Anh sẽ thông báo tình hình trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ điều tra vào lúc 19 giờ GMT. Trước đó Anh đã gặp Hội đồng Bắc Đại Tây Dương NATO. Tại cuộc gặp này, các đồng minh NATO bày tỏ quan ngại sâu sắc đến việc sử dụng chất độc thần kinh và nói đây là một vi phạm trắng trợn các thỏa thuận và thông lệ quốc tế. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu đại sứ Nga để cho ông này biết các biện pháp của nước Anh. Và ông Yakovenko nói với Sky News rằng phản ứng của Anh về vụ sản Salvini là không thể chấp nhận được và mang tính khiêu khích. Đấy. Trong vụ này chưa còn đang sôi nổi, chưa thêm một vụ nữa, cũng là nước Anh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thêm một cái chết bí ẩn của một người Nga ở London. là ông Nikolai Gluskov, 68 tuổi, một người Nga sống lưu vong có liên hệ với những người đồng hương đã chết trong những tình huống bí ẩn ở nước Anh, được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở London. Báo Telegraph của Anh nói ông Gluskov trước đây là cánh tay phải của ông Boris Berezovsky, tỷ phú người Nga rất có thế lực, đã chết bí ẩn tại nhà riêng ở Anh vào năm 2013. Còn ông Gluskov thì được cấp quy chế tị nạn chính trị Anh vào năm 2010. Tháng 2 năm 2016, London bác yêu cầu của Nga đòi dẫn độ ông về nước về tội gian lận thời còn là phó giám đốc hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot trong thập niên 1990. Ông Gluskov nổi danh trong những năm 1990 trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền kinh tế thị trường Nga, khi mà các lợi ích kinh doanh chính trị và tội phạm thường động chạm nhau trong quá trình tư hữu hóa các tài sản quốc doanh. Tuần trước tôi có một bài bình luận về quyền lực bén và bọn cộng sản hữu sát nó xâm nhập và gián điệp với dân vận, địch vận, binh vận, gây chia rẽ các nước tư bản như thế nào. Bây giờ trường hợp này là trường hợp điển hình của quyền lực bén của bọn cộng sản hữu sát. Và bản tin cũng nhắc lại rằng ông tỷ phú Berezovsky không mấy thuận thảo với người kế vị ông ấy là ông Putin. Năm 2000 ông bị bắt và kết tội là nhũng lạm ngân quỹ của Aeroflot mà tỷ phú Berezovsky là một số cổ đông. Hãng thông tấn TASS tường thuật rằng ông Gluskov có bị tuyên án 3 năm và 3 tháng tù vào năm 2014, nhưng mà ông được trả tự do sau khi mãn hạn. Ông được cấp quy chế tị nạn chính trị Anh vào năm 2010 nhưng vẫn bị tòa án Nga theo đuổi. Đấy. Bây giờ cái chết của ông 8 ngày sau vụ mưu sát một cựu điệp viên nhị trong Nga là ca tử vong bí ẩn mới nhất của một người bị coi là kẻ thù của Tổng thống Putin trên lãnh thổ nước Anh. Và báo chí châu Âu liên tiếp loan tin về những cái hành động của ông Putin ở nước Nga. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Nga muốn tìm lại vị thế của mình trên chính trường quốc tế. Qua các động thái ngoại giao và quân sự, nước Nga đang cố giành lại vai trò đại cường quốc không thể thiếu vắng tại châu Âu và cả Đông. Đây là khẩu hiệu của Vladimir Putin trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, y hệt như Tập Cận Bình ở bên Á Châu nha. Ông không ngần ngại khoe khoang đủ các thứ, tên lửa, bất cả chiến bại v.v. Với 16 đường biên giới trên bộ kỷ lục thế giới, nước Nga luôn luôn có mặc cảm là bị bao vây, và việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương mở cửa đón thêm thành viên mới gần Nga lại càng làm tăng thêm tâm lý lo ngại này. Đối với Moscow, việc Washington triển khai lá chắn tên lửa đã phá vỡ thế cân bằng chiến lược tại châu Âu. Và các chuyên gia duyên về nước Nga thì đặt câu hỏi rằng Liên minh với Trung Quốc thì thế nào? Một chuyên gia ẩn danh nhận định rằng liên minh đó là một sự đánh lừa, bởi vì Trung Quốc quá lớn đe dọa lợi ích của nước Nga, nhất là lại tại vùng Siberia quá rộng lớn là rất thưa dân, đúng không? Nước Nga bên dưới tàu chiến tranh biên giới thường xuyên, thành không sợ nó liên minh với nhau. Tôi đồng ý với ông này. Do có những hạn chế bất lực đó trên, Putin tìm cách khắc phục bù đắp lại qua các can thiệp quân sự có giới hạn và lựa thời, như tại Georgia năm 2008, Ukraine năm 2014 và hiện nay tại Syria. Phương pháp này nhanh chóng mang lại nhiều lợi lộc cho Putin trong lĩnh vực đối nội. Ông rất được lòng dân vì đã giành lại được vị thế cường quốc cho nước Nga. Còn ở bên ngoài, khi đặt phương Tây trước việc đã rồi tại Syria, Putin đã giành lại được vai trò chủ chốt của Nga tại Cận Đông, đồng thời phô trương bộ máy quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ, tuy là thành viên của NATO, đã dự tính mua tên lửa chống tên lửa S-400 của nước Nga. Và trong cái này thì có những rủi ro và mâu thuẫn. Phải thừa nhận rằng Moscow đã làm chủ được cuộc chiến hợp thể thâm nhập đấy à? Tây gọi là quyền lực bén, tôi ở bên Mỹ thì người ta gọi là quyền lực bén. nào là xâm nhập, nào là ám sát, nào là can thiệp vào các cuộc bầu cử, rồi tung tin giả trên mạng xã hội bí mật triển khai quân đội ở Ukraine và Syria, đó là báo chí Pháp đặt là cuộc chiến tập thể. Nhưng các hoạt động này làm cho phương Tây lo ngại và sẽ lao vào một cuộc chạy đua vũ trang mà Moscow không muốn bị lôi cuốn vào. Khi nước Nga, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dầu khí, sử dụng vũ khí năng lượng qua việc ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine hồi đầu tháng 3 vừa qua, thì chính sách này chỉ làm tổn hại đến uy tín của chính Moscow với tư cách là nhà hàng, nhà cung cấp khả tín về năng lượng. Đó là chưa kể đến các hoạt động của Nga tại Syria dẫn đến việc đối đầu trực diện với Mỹ. Gần 150 lính đánh thuê Nga đã thiệt mạng trong một vụ oanh kích gần đây của không quân Mỹ, nhằm bảo vệ các vị trí của lực lượng người Kurdistan, một sự cố nghiêm trọng chưa từng thấy. Trong khi đó thì sự ứng phó của thế giới đối với nước Nga, thì báo chí nước Nga, báo chí nước Pháp, RFP ngày hôm qua, thì cho rằng từng trừng phạt của Tây Phương đối với Nga chỉ có tác dụng hạn chế mà thôi. Nhật báo Kinh tế Legico ngày 13 tháng 3, 2018 có bài nhận định khó đánh giá các tác động trừng phạt của phương Tây đối với kinh tế Nga. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây được áp dụng sau khi Nga sáp nhập Crimea làm cho tăng trưởng kinh tế Nga bị mất 1,5% mỗi năm, nhưng các biện pháp trả đũa của Nga cấm vận đối với một số sản phẩm của phương Tây đã thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm của Nga phát triển. Nga lệ thuộc châu Âu về thực phẩm, bây giờ cấm vận thực phẩm anh sản xuất nội địa, và phương Tây thì cho rằng thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm. Công nghiệp thực phẩm là một chuyện, nhưng phải có thực phẩm thì mới chế ra thực phẩm. Nhưng mà dù sao thì cũng nhận rằng trừng phạt của Tây Phương tác động mạnh nhất đến lĩnh vực năng lượng của Nga, hạn chế chuyển giao công nghệ và khả năng tiếp cận các ngân hàng phương Tây để huy động vốn. Một chuyên gia người Nga cho biết lệnh trừng phạt làm giảm tốc độ thực hiện các dự án sản xuất nhiên liệu, gây khó khăn về pháp lý, việc huy động vốn đầu tư trở nên phức tạp và nặng nề hơn. Còn trong những lĩnh vực khác, các trừng phạt của phương Tây gây ra nhiều khó khăn lúc ban đầu, nhưng tác động của nó giảm dần cùng với thời gian. Tuy nhiên, cần phải thận trọng với đánh giá này vì không có nghiên cứu cụ thể nào về tác động của trừng phạt phương Tây đối với kinh tế Nga. Theo kinh tế gia Nga là Andrei Saronov, nhiều lĩnh vực vẫn hoạt động tốt bất chấp các trừng phạt của phương Tây, nhưng về lâu về dài, các khó khăn trong việc huy động nguồn tài chính ở nước ngoài sẽ hạn chế các động lực mới thúc đẩy tăng trưởng. Cho đến nay, tăng trưởng kinh tế Nga mới chỉ đạt gần 2% mỗi năm. Bây giờ vấn đề Syria, thì tờ báo đặt câu hỏi Syria sao Daesh là dầu hỏa. Daesh là nhà nước khủng bố đó, nhà nước Hồi giáo khủng bố đó. Sau khi đánh đuổi được Daesh, chiến sự tại quốc gia Trung Đông này, tại Syria đó, chuyển sang một sắc thái khác sau nhiều vụ lính đánh thuê Nga tử trận trong đợt không kích của Hoa Kỳ. Liberation có bài nhận định cho rằng đối với Moscow, con đường dầu hỏa là qua ngã Syria. Những vùng quan trọng có lính đánh thuê Nga can thiệp những năm gần đây đều tập trung ở phía đông Syria, nơi có nhiều khu vực khai thác dầu hỏa và khí đốt. Những khu vực trước đây đã bị Daesh kiểm soát từ năm 2014. Liberation dẫn phân tích của ông Moifak Hassan, cố vấn dầu hỏa của Syria, từng làm việc cho hãng Total của Pháp, cho rằng tuy trữ lượng dầu hỏa và khí đốt của Syria không quan trọng bằng các nước láng giềng, nhưng và sản lượng khai thác dầu hỏa như là số 0 do chiến tranh, nhưng khu vực này lại có vị thế chiến lược quan trọng đối với Nga. Liberation lưu ý là khu vực xảy ra đối đầu giết chết nhiều lính đánh thuê Nga hôm 7 tháng 2 2018 chỉ nằm cách Conoco, khu khai thác khí ga lớn nhất, vài km, và cách không xa khu khai thác dầu hỏa Oma, hiện đã rơi vào tay lực lượng dân chủ Syria, được Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu hỗ trợ sau khi đã chiếm lại được từ tay của Daesh. Tại túi dầu lửa của vùng Deir Ezzor này, Nga và Mỹ gườm nhau mỗi ngày thông qua các đồng minh của họ trên địa bàn. Phe đầu tiên thì muốn tiếp tục cuộc chinh phục Syria, trong khi mà phe thứ hai thì trụ ở đó nhằm ngăn chặn một sự thống trị toàn diện của Putin trên khu vực. Và bây giờ chúng ta không quên rằng ông Putin sắp đến ngày đang tranh cử và sắp đến ngày bầu cử rồi. Và một cái cử chỉ mới của ông là ông ấy đi thăm Crimea. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Nga, ông Putin tới Crimea trước ngày bầu cử tổng thống. Bốn ngày trước cuộc bầu cử tổng thống hôm nay, 14 tháng 3 2018, ông Vladimir Putin tới bán đảo Crimea. Ngày 18 tháng 3 diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, cũng là ngày đánh dấu 4 năm bán đảo bị sáp nhập vào Nga. Chuyến thăm Crimea của ông Putin mang tính biểu tượng cao trong lúc khủng hoảng ngoại giao đang có cơ bùng phát giữa Anh và nước Nga do vụ một cựu gián điệp Nga bị đầu độc tại Anh. Với chuyến đi này, ông Putin nhằm hai mục đích. Một là khơi dậy tinh thần ái quốc và đối đầu với phương Tây. Trong khi đó, một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn giữa Nga và Anh Quốc đang có cơ bùng lên. Cũng về vấn đề Syria, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ sẽ hành động nếu Hội đồng Bảo an không hành động về vấn đề Syria. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 12 tháng 3 cảnh báo là nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không hành động về Syria, Washington vẫn chuẩn bị hành động nếu chúng tôi phải làm việc này, như đã làm vào năm ngoái khi oanh kích một căn cứ không quân của chính phủ Syria về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học làm nhiều người chết. Cảnh báo của bà Haley được đưa ra khi Hoa Kỳ đề nghị Hội đồng Bảo an yêu cầu ngưng bắn tức khắc 30 ngày tại Damascus và Đông Ghouta do phe nổi dậy kiểm soát, nơi các lực lượng của Tổng thống Syria là Al-Assad được Nga và Iran hậu thuẫn, nói họ đang nhắm vào các tổ chức khủng bố pháo kích vào thủ đô. Ngày thứ Hai, 12 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thuyết trình trước Hội đồng về việc thi hành nghị quyết. Ông nói không có việc ngưng các hành động thù người. Bạo động tiếp tục lại tại Đông Ghouta và các nơi khác, trong đó có Afrin một phần, Idlib và Damascus và vùng ngoại ô. Dù có việc viện chuyển vận chuyển hạn chế bằng xe, các phẩm vật viện trợ nhân đạo và dịch vụ không được an toàn, không bị cản trở hay lâu dài. Không có vòng vây nào được gỡ bỏ. Ông nói tiếp rằng theo cho chúng tôi biết, không có người nào bệnh nặng hay bị thương đang được di tản. Hàng ngàn gia đình phải ngủ ngoài trời trên đường phố tại Ghouta, thị trấn lớn nhất tại Syria do phe nổi dậy kiểm soát, nơi không còn có các hầm trú ẩn để tránh không kích của chính phủ. Đấy là nhà cầm quyền địa phương cho biết như vậy. Bây giờ đến vùng Palestine, cái vụ mà ông Trump ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel thì Palestine phản đối nhắn lên. Bây giờ anh Palestine, vấn đề nội bộ của anh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: đoàn xe của Thủ tướng Palestine bị tấn công tại Gaza. Đoàn xe của Thủ tướng Palestine Rami Hamdala là mục tiêu của một vụ nổ trên dải Gaza. Ông Hamdala không hề hấn gì, nhưng tin cho biết có một số người bị thương. Tổng thống Palestine Abbas đã lên án âm mưu tấn công mà ông mô tả là hèn hạ nhắm vào đoàn xe của Thủ tướng Palestine. Ông tuyên bố sẽ quy trách nhiệm cho nhóm chủ chiến Hamas, nhóm đang cự trị trên dải Gaza. Palestine chia ra làm hai, một thế là cứ tiếp tục khủng bố, còn ông Abbas này thì ông chủ trương hòa bình. Bây giờ Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel thì cả hai phe Palestine dọa dẫm này kia phản ứng, nhưng mà bây giờ chính hai anh lại tấn công nhau. Nhóm Hamas nói vụ tấn công trên là một mưu toan nhằm gây hại cho an ninh trên dải Gaza và một đòn nặng đối với các nỗ lực nhằm đi đến hòa giải cuối cùng giữa các phe phái Palestine. Người Palestine ở dải Gaza và vùng bờ Tây nằm dưới quyền kiểm soát của hai chính quyền khác nhau. từ khi sự rạn nứt giữa phe Hamas và phe Fatah của Tổng thống Abbas bùng nổ thành bạo lực vào năm 2007. Để mà phản đối. Bây giờ tin đọc nhanh của Đài Loan ngày hôm qua có cái tin nhỏ về cái vùng đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan. Bộ trưởng Jim Mattis đã tới Kabul vào sáng hôm nay 13 tháng 3 2018, 2 tuần sau khi Tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani đề nghị tổ chức hòa đàm với Taliban. À, Taliban là phe khủng bố chống chính phủ đó. Phát biểu với các nhà báo có mặt trên chiếc phi cơ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự đoán có thể một số nhân vật của Taliban sẽ quan tâm tới việc đối thoại với chính phủ Afghanistan. Có thể hòa hợp và giải được không? Bây giờ đến một phần của vòng vây thế giới đối với Trung Quốc mộng với Tập Cận Bình. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Pháp tăng cường hiện diện trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong vòng không đầy một tuần lễ, Paris tung ra liên tiếp hai tín hiệu mạnh nhằm khẳng định vai trò của mình tại cả hai khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, hiện đã được gộp lại trong khái niệm chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hầu hết các nhà quan sát đều ghi nhận là Paris đang khẳng định vai trò cường quốc hải quân của mình vào lúc Bắc Kinh đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Đã rõ ràng đối phó với Bắc Kinh nhé. Tại New Delhi hôm 10 tháng 3 2018, Tổng thống Pháp Macron ký với Thủ tướng Ấn Modi một thỏa thuận hợp tác quân sự, mở cửa các căn cứ hải quân của nhau cho đối tác. Sau đó hai ngày, một chiến hạm Pháp ghé cảng Manila ở Philippines, một nước ven Biển Đông, trong một chuyến thăm hữu nghị trong khuôn khổ một thỏa thuận quốc phòng mới giữa hai nước, củng cố thành tố Đông Nam Á trong chiến lược châu Á. Chuyến ghé cảng Philippines ngày 12 tháng 3 của Hộ Tổng hạm Pháp Le Vendémier đã không thoát khỏi sự chú ý của báo The Diplomat. Trong một bài phân tích ngay trong ngày, tác giả Prashant Parameswaran đã cho rằng chuyến thăm thiện chí lại cho phép Pháp một củng cố thêm thành tố Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình. Đối với The Diplomat nằm trong một chuỗi hoạt động mới đây, với nhiều nước châu Á khác, chuyến ghé cảng Philippines của chiến hạm Pháp đã nêu bật quan hệ quốc phòng đang phát triển giữa Pháp và Philippines, cũng như vai trò của Pháp trong tư cách một cường quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nếu trong tuần qua nổi bật là chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Pháp Macron chắc chắn có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng một khía cạnh quan trọng khác của vai trò của Pháp tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là nỗ lực của Paris tiếp tục mở rộng quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng, từ Việt Nam đến Philippines. Nhắc lại nhé, từ Việt Nam đến Philippines, không kể tới Manila, không kể tới Malaysia. Trước khi ghé Philippines, Hộ Tổng hạm Pháp chẳng hạn đã ghé qua Brunei nữa. Và bản tin nhấn mạnh rằng quan hệ Pháp-Philippines tiến sâu vào lĩnh vực quốc phòng. Rồi kết với New Delhi để mở rộng phạm vi hoạt động ở Ấn Độ Dương. Hoạt động bây giờ trong bản tin cũng không nhắc lại rằng tại sao có sự liên kết này, là vì hoạt động của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương gây quan ngại. Thế là truyền hình Pháp France 24 trong một bài công bố hôm 10 tháng 3, tham vọng biển đảo của Trung Quốc tại Biển Đông đã từng khiến thế giới lo ngại, nay nỗi quan ngại lại tăng thêm với các động thái của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ Dương rộng lớn, trải dài từ kênh đảo Suez đến eo biển Malacca. Hai ông Modi và Macron đặc biệt lo lắng trước việc Trung Quốc tăng cường và mở rộng sự hiện diện quân sự tại một căn cứ hải quân ở Djibouti, một tiểu quốc trong vùng Đông Phi có vị trí chiến lược. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đang xây dựng mạng lưới thương mại, cái gọi là một vành đai một con đường kết nối nhiều quốc gia châu Á và châu Phi nằm trên Ấn Độ Dương. Ấn Độ gần đây đã tăng cường tuần tra vùng eo biển Sunda ở Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư, đồng thời nâng cao năng lực giám sát biển quanh các đảo Andaman và Nicobar ngoài khơi Miến Điện, nơi tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động. Bây giờ về đến Campuchia. Anh Hun Sen lúc này anh bắn nhắn lắm. Bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: Hun Sen nghi ngờ Việt Nam sau khi lộ tin cựu đối lập đi lên với Hà Nội. Thủ tướng Campuchia hôm 14 tháng 3 đặt câu hỏi về lòng trung thành của đồng minh lâu năm Việt Nam sau khi có thông tin cựu lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy từng bí mật đàm phán với một cựu bộ trưởng ngoại giao Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN với Australia. Ông Hun Sen nói các cuộc họp đều có ghi lại biên bản và ông sẽ tìm cách có được biên bản trên để tìm hiểu thêm về cuộc đàm phán bí mật giữa cựu lãnh đạo đối lập Rainsy và ngoại trưởng Việt Nam. Trước đó, hôm 12 tháng 3, một tài khoản Facebook đã đăng 3 tấm ảnh chụp cựu lãnh đạo Sam Rainsy của Đảng Cứu Quốc Campuchia. Cái đảng này đã bị ông Hun Sen giải tán. Và ông Rainsy bí mật đàm phán với Việt Nam về vấn đề biên giới, đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao và các nhà cải cách cao cao Việt Nam tại Hà Nội và Tây Ninh vào năm 2003-2004. Và bản tin cho biết rằng sự kiện này được đánh giá là chỉ dấu cho thấy sự đảo ngược vai trò của Thủ tướng Hun Sen và kẻ thù chính trị lâu năm của ông, khi chính quyền Hun Sen vốn do Hà Nội giúp lập nên và hai bên có mối quan hệ nồng ấm trong nhiều năm qua, trong khi cựu lãnh đạo Sam Rainsy ngược lại thường có những phát biểu chống lại Việt Nam. Bây giờ anh cầm biển anh tố cáo ngược lại. Chính anh Sam Rainsy, tôi theo dõi vấn đề này từ lâu, tôi biết anh Sam Rainsy đặt vấn đề biên giới này kia, trong khi anh Hun Sen là tay sai của Việt Cộng. Bây giờ anh lại tố cáo anh Sam Rainsy với anh Việt Cộng thông cáo với nhau. Để có lẽ là sau khi được anh tàu cộng mua chuộc anh Hun Sen này, anh cáo trở rồi. Bây giờ đến Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI. Biển Đông, tàu sân bay Mỹ Carl Vinson thao dượt cùng với hải quân Nhật Bản. Theo thông báo của Hải quân Mỹ ngày 13 tháng 3, 2018, được tờ Nhật báo Nhật The Japan Times trích dẫn, cụm tàu sân bay USS Carl Vinson vừa bắt đầu các cuộc thao dượt chung với các chiến hạm của Hải quân Nhật Bản ở Biển Đông. Trong đó, có một trong những chiếc lớn nhất của hạm đội Nhật, chiếc khu trục hàm Ise, chở theo 3 trực thăng. Cụm tàu sân bay Carl Vinson mở cuộc thao dượt chung với Hải quân Nhật Bản ngay sau khi vừa kết thúc chuyến thăm viếng thăm lịch sử tại Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 9 tháng 3. Đây là lần đầu tiên mà hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ghé thăm một cảng của Việt Nam. Bây giờ cái vòng vây tàu ở Á Châu, Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Công ty Singapore bị tố vi phạm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên. Hôm 13 tháng 3, Singapore cho biết đang làm việc chặt chẽ với Liên Hợp Quốc sau khi một bản dự thảo báo cáo bị rò rỉ cho biết hai công ty của Singapore đã bán các mặt hàng xa xỉ sang Triều Tiên và như vậy đã vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Hãng tin BBC trích bản dự thảo báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng hai công ty Singapore và một số công ty khác ở châu Á đã cung cấp hàng xa xỉ gồm cả rượu mạnh cho Triều Tiên cho mãi tới tháng 7 2017, bất chấp các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc để buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Theo BBC, hai công ty OCN và T Specialist đều do một giám đốc điều hành nói họ không làm gì sai. Hãng tin AFP chính lời cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, viết tắt là MAS, nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba, 13 tháng 3 rằng, chúng tôi ghi nhận việc một số cá nhân và công ty Singapore đã được nêu tên trong phúc trình của một ủy ban của các chuyên gia Liên Hợp Quốc bị rò rỉ ra ngoài. Singapore đang phối hợp chặt chẽ với ủy ban Liên Hợp Quốc về vụ việc này. Và Bộ Ngoại giao của Singapore thì chưa đưa ra lời bình luận gì. Theo BBC, báo cáo của Liên Hợp Quốc còn khẳng định rằng trong giai đoạn 2011-2014, các giao dịch trị giá hơn 2 triệu đô la thu được từ việc bán hàng hóa cho Triều Tiên được chuyển từ tài khoản OCN và T-Specialist là bằng ngân hàng Daedong Credit của Triều Tiên đến tài khoản của T-Specialist tại Singapore. Vào tháng 11 năm ngoái, Singapore đã đình chỉ tất cả các quan hệ thương mại với Triều Tiên. Ngân hàng trung ương này nói họ và các cơ quan liên hệ khác phối hợp thường xuyên với Liên Hợp Quốc và các cơ quan nước ngoài khác để giúp thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Bây giờ Hàn Quốc, tức là Nam Triều Tiên, đang đi lên với Bắc Triều Tiên để giải quyết cái vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng cái tựa đề là Hàn Quốc ca ngợi Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc ngày 12 tháng 3 ca ngợi Trung Quốc vì đã đóng một vai trò trong việc giúp thúc đẩy Triều Tiên tiến đến những cuộc đàm phán mới về phi hạt nhân hóa. Ông Chu Yoi-yong đã gặp ông Dương Khiết Trị, cố vấn cao cấp về chính sách ngoại giao của Trung Quốc, sau loan báo hồi tuần trước về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm 11 tháng 3, các giới chức Hoa Kỳ loan báo sẽ không có bất cứ nhượng bộ nào đối với Triều Tiên trước hội nghị thượng đỉnh và sẽ tiếp tục làm áp lực lên Triều Tiên. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Rai Sha nói với ABC News rằng Tổng thống không chấp nhận những chính sách thất bại chúng ta đã chứng kiến trong vài thập niên qua. Những cuộc thương thuyết và nhượng bộ không có đối với Hoa Kỳ. Chính sách của chúng ta là làm áp lực từ những đối tác của chúng ta và các đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới, áp lực từ Liên Hợp Quốc, áp lực từ Trung Quốc. Ông Shah không đưa ra cam kết về việc Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề với ông Kim đòi trả tự do cho 3 người Mỹ hiện bị Triều Tiên giam giữ. Trong quá khứ, ông Trump từng bác bỏ khả năng thảo luận trực tiếp với Triều Tiên. Tháng 10 năm ngoái, ông nói với Ngoại trưởng Rex Tillerson là phí thời gian khi cứu xét khả năng thương thuyết với Triều Tiên. Tuy nhiên, hôm 10 tháng 3, ông Trump lưu ý tới tầm quan trọng lịch sử của việc ông chấp nhận đề nghị gặp lãnh tụ Triều Tiên. Tiếp theo là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng là có một bản tin nữa với tựa đề là cần thực hiện vài bước để đối thoại với Triều Tiên, đối thoại Mỹ Triều. Đó là lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12 tháng 3. Ông Tillerson đã từng có tham gia vào cuộc thảo luận trong chính quyền Trump về khả năng gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Tillerson không nói rõ những bước nào là bước cần thiết cho những cuộc thảo luận và từ chối không đề cập đến những địa điểm khả dĩ. Đây sẽ là lần đầu tiên có cuộc họp trực diện giữa những nhà lãnh đạo hai nước và có khả năng đánh dấu một bước đột phá trong việc làm dịu tình hình căng thẳng về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây là thêm một tin tức nữa chứng tỏ rằng vòng vây của thế giới đối với anh Tàu là Philippines lập trường nay vài mai khác, mà bây giờ thêm một chỉ dấu cho thấy rằng anh Philippines tham dự vào vòng vây của thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Philippines tiếp nhận máy bay trinh sát của Hoa Kỳ. Quân đội Philippines vừa tiếp nhận các máy bay trinh sát từ Hoa Kỳ thông qua một khoản tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ trị giá gần 14 triệu đô la. Hôm thứ Ba, 13 tháng 3, 6 chiếc máy bay không người lái của hãng Scan Eagle được trưng bày trong buổi lễ bàn giao và ra mắt tại thủ đô Manila. Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines, Sung Kim, tham dự buổi ra mắt loại máy bay không người lái, một thiết bị hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất, không quân và hải quân của Philippines tăng cường hoạt động. Bây giờ đến cái hội nghị ASEAN, 10 nước mà cái nước làm chủ nhà thì anh Tàu nó mua chuộc. Bây giờ đến phiên Úc triệu tập một cái hội nghị ASEAN để xem anh Tàu có mua chuộc đấy hay không. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, trung tâm của thượng đỉnh ASEAN Úc sẽ là tranh chấp Biển Đông. Tờ nhật báo The Australian hôm nay 14 tháng 3 năm 2018 cho biết cuộc họp thượng đỉnh ASEAN Úc cuối tuần này tại Sydney sẽ bàn về tranh chấp Biển Đông và ASEAN sẽ ra một thông cáo nêu rõ lập trường chính thức của khối này trước những hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền lên các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã mời lãnh đạo nước Đông Nam Á, các nước Đông Nam Á đến Sydney để dự thượng đỉnh đặc biệt ASEAN Úc trong 2 ngày 17 và 18 tháng 3. Tổng thống Philippines Duterte là lãnh đạo duy nhất của Đông Nam Á không đến dự thượng đỉnh này. À, đó. Úc làm mà anh Philippines không dự. À, thế là anh không muốn tham gia vào cái vòng vây. À, ok. Trái với cái sự dự đoán của tôi lúc nãy. Thủ tướng đã mời, Úc đã mời tổng thống Philippines nhưng mà ông không đến dự. Theo The Historian, các quan chức của Úc xác nhận là thông cáo của ASEAN công bố sau thượng đỉnh Sydney sẽ đề cập đến tranh chấp Biển Đông, nhưng chưa biết là ngôn từ của thông cáo này sẽ mạnh mẽ như thế nào. Thông cáo của ASEAN cũng có thể sẽ tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp thông qua luật quốc tế và đối thoại, đồng thời ủng hộ việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC. Ngoài vấn đề Biển Đông, Úc cũng sẽ kêu gọi các nước ASEAN ngăn chặn việc Bắc Triều Tiên tránh né các trừng phạt của quốc tế, nhằm duy trì áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng. Thượng đỉnh Sydney cũng sẽ đặt trọng tâm vào việc chống khủng bố. Úc dự trù sẽ ký với ASEAN cuối tuần này một hiệp định nhằm khuyến khích các nước Đông Nam Á sửa đổi luật chống khủng bố cho đồng bộ với nhau. Đây là thêm một chi tiết về Việt Nam. Về quan hệ song phương Úc Việt Nam, theo dự kiến ngày mai tại Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đại diện Việt Nam ký hiệp định thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Úc. Cũng một tin nữa về nước Úc liên kết với nước Đức về vấn đề quốc phòng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Phi Pháp, tin đọc nhanh. Úc bỏ hàng tỷ đô la mua thiết bị quân sự của Đức. À, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Đức hôm nay, tức là Rheinmetall, hôm nay 14 tháng 3/8 đã giành được hợp đồng trị giá 3,3 tỷ euro bán 211 xe bọc thép chiến đấu loại Boxer CRV cho quân đội Úc. Các xe bọc thép của Đức có thời gian sử dụng trong 30 năm, sẽ thay thế các loại xe cũ của quân đội Úc. Hợp đồng mua khí tài của Úc nằm trong chương trình hiện đại hóa quân đội Úc trong 10 năm với ngân sách dự trù 200 tỷ đô la Úc. Năm 2016, Canberra đã chọn mua của Pháp 2 tàu ngầm tấn công loại Shortfin Barracuda. Bây giờ đến Đông Á. Hồng Kông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Vị Hồng Y Công giáo Hồng Kông mạnh mẽ chỉ trích Bắc Kinh. Hồng Y Trần Nhật Quân ở Hồng Kông được hãng tin AP phỏng vấn và loan tin vào ngày 13 tháng 3. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Hồng Y Trần Nhật Quân nói rõ, trong những thập niên qua, tín hữu Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tại Hoa Lục phải chịu khó khăn để giữ đạo và trung thành với giáo hội La Mã cùng Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, Ngài đặt câu hỏi tại sao nay họ lại bị yêu cầu phải đầu hàng nhà nước Trung Quốc. Theo Hồng Y Trần Nhật Quân, chỉ số tín hữu Công giáo của giáo hội thầm lặng tại Hoa Lục sẽ bất tuân yêu cầu đó. Phát biểu của Hồng Y Trần Nhật Quân liên quan đến thỏa thuận mà Vatican và Bắc Kinh đang nhắm đến. Theo thỏa thuận được hai phía chuẩn bị trong thời gian qua thì sẽ có tương nhượng từ phía Vatican đối với vấn đề phong chức giáo mục tại Hoa Lục. Hồng Y Trần Nhật Quân lo ngại một thỏa thuận như thế sẽ có hại cho giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc. AP cho biết một nguồn tin từ Pakistan gửi ra vào tháng qua cho biết là đang thảo luận với phía Bắc Kinh một khung thỏa thuận. Theo đó, có 7 vị giám mục mà chính Bắc Kinh tiến chức sẽ được Vatican công nhận. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Vừa qua, tin tức cũng cho biết 2 vị giám mục được Vatican thừa nhận trước đây đã bị chính quyền giáo hội La Mã yêu cầu nhường chức cho các giám mục do Bắc Kinh phong và Vatican dứt phép thống công. Tại Trung Quốc có chừng 12 triệu tín hữu Công giáo nhưng phải lại phân ra là nhóm giáo hội thầm lặng vẫn trung thành với Vatican và Đức Giáo Hoàng, còn nhóm kia là thuộc giáo hội nhà nước. Ở Việt Nam chúng ta gọi là quốc doanh. Bây giờ đến anh Tàu. Đã triển khai quyền lực bén của anh. Quyền lực bén trong nước, quyền lực em ngoài nước. Và đây là một cái bản tin nói về quyền lực mềm của anh Tàu ở trong nước. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc gây sức ép lên các trung tâm trao đổi văn hóa Mỹ. Hai bên đấu quyền lực mềm với nhau đó. Các trung tâm văn hóa Mỹ, trong trao đổi văn hóa Mỹ tại Trung Quốc đang phải chịu sức ép của chính phủ Trung Quốc phải đóng cửa, ngưng hoạt động hoặc không bao giờ đi vào hoạt động dù đã được thành lập. Hãng tin AP trích báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái cho biết đã có 10 trung tâm như vậy phải giải thể vì sức ép của chính phủ Trung Quốc. Điều này đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ phải xem xét có thể ngưng tài trợ của các trung tâm này. Thì tôi xin nói lại cho rõ là thế này là quyền lực mềm của Mỹ đang bị quyền lực bén của Tàu nó hạn chế. Các trung tâm này được thành lập từ năm 2010 như là một cách giúp truyền bá hiểu biết về văn hóa và xã hội Mỹ. Các trung tâm này được coi như là một sự đáp trả đối với hệ thống các trung tâm khổng tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ đang nở rộ khắp các trường đại học tại Mỹ những năm qua. Bản tin của tuần trước thì chúng ta thấy này, các cái trung tâm khổng tử của Tàu bị ở bên Mỹ này đã bị đẩy lùi. Có lẽ là bây giờ nó đối phó lại là bằng cái việc nó đối phó với các cái quyền lực mềm của Mỹ ở nước Tàu. Theo AP, các viện khổng tử đã xuất hiện tại hơn 100 trường đại học của Mỹ, bao gồm các trường danh tiếng như Columbia và Stanford. Tuy nhiên, chỉ có 10 trung tâm trao đổi văn hóa Mỹ hiện còn đang hoạt động thế. Đấy, đúng. Trong cái giao dịch, đối bên cũng có lợi, cảnh tạo là luôn đồng ý, là đối bên cũng có lợi. Nhưng mà lợi của nó gấp 10 lần lợi của đối phương. Trong khi, viện khổng tử của nó ở nước Mỹ hơn 100 cái. Còn của Mỹ ở bên Tàu có 10 cái mà bây giờ nó là đối phó này. Những người tham đây là gần đây là thí dụ một cuộc hội thảo nha, những người dự tham dự một hội thảo thường niên năm 2007 của trung tâm trao đổi văn hóa Mỹ ở thành phố Thẩm Dương cũng giảm một nửa so với thời gian trước đó. AP trích một nguồn tin giấu tên cho biết Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu những người Trung Quốc không được dự hội thảo. Mặc dù vậy, Bộ Giáo dục Trung Quốc vẫn nói với AP rằng nước này luôn hỗ trợ các hợp tác trao đổi giữa các trường đại học Mỹ và Trung Quốc và nói thêm là các trung tâm văn hóa Mỹ phải đáp ứng được các yêu cầu về giáo dục và kế hoạch tổng thể của các trường đại học Trung Quốc. Bây giờ, sinh viên Tàu bên Mỹ là tỏ thái độ với nhà nước Tàu. Bản tin ngày 12 tháng 3 của đài BBC: Sinh viên Trung Quốc chăng áp phích phản đối Tập Cận Bình. Trong những ngày gần đây, các áp phích chống ông Tập được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh hiện ra xuất hiện ở một số trường đại học phương Tây. Trên áp phích là các thông điệp như không phải chủ tịch của nước tôi, chủ tịch nước của tôi và tôi phản đối. Trung Quốc kiểm duyệt gắt gao các chỉ trích về quyết định của nước này dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho chức chủ tịch nước của Trung Quốc. Và đài BBC đặt câu hỏi là ai đứng sau những áp phích này. Các áp phích bắt đầu xuất hiện ở một số trường đại học Hoa Kỳ vào tuần trước và sau đó ở Anh, ở Pháp, ở Hà Lan, ở Úc và ở Canada. Một tài khoản Twitter Stop Shipping ngăn Tập Cận Bình đó đăng các liên kết tới các áp phích để tải xuống và khuyến khích mọi người tham gia vào chiến dịch của chúng tôi. Chủ tài khoản nói với BBC rằng chiến dịch do sinh viên Trung Quốc hoặc người Trung Quốc tốt nghiệp đại học nhưng đang sống tại nước ngoài thực hiện, nhưng mong muốn được ẩn danh. Theo dòng tin trên tài khoản Twitter ngày 9 tháng 3 thì viết tweet như thế này: Chúng tôi lên tiếng vì chúng tôi thực sự tin tưởng rằng công dân Trung Quốc trong hay ngoài nước có quyền bày tỏ ý kiến mà không sợ hãi. Cái cụm từ trong ngoặc kép là không phải chủ tịch tổng thống của tôi từng được sử dụng trong các bối cảnh khác như trong chiến dịch của những người phản đối tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bây giờ anh Tàu anh bắt đưa cái quyền lực bén cả ấy nhỉ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trump, à không, đây là ông Trump, ông ấy tiếp tục, ông ấy chiếu tướng anh Tàu. Trump định đánh thuế lên 60 tỷ đô la hàng Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang, đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhé. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách áp thuế lên tới 60 tỷ đô la trị giá hàng nhập khẩu của Trung Quốc và sẽ nhắm vào các ngành công nghệ và viễn thông. Một nguồn tin thứ hai trực tiếp nắm rõ quan điểm của chính quyền cho biết một mức thuế này có thể sẽ được ban hành trong tương lai gần, và dù mục tiêu là lĩnh vực công nghệ và tài sản trí tuệ, chúng có thể rộng hơn và danh sách cuối cùng có thể lên tới 100 sản phẩm. Washington đang nhắm mục tiêu các công ty công nghệ cao của Trung Quốc để trừng phạt họ vì buộc các công ty này phải tiết lộ các bí mật công nghệ để đổi lại họ được phép hoạt động ở trong nước. Trung Quốc có thặng dư thương mại trị giá 375 tỷ đô la đối với Mỹ, và khi cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Washington hồi gần đây, chính quyền Mỹ đã buộc ông phải tìm cách giảm con số đó. Ông Trump lên nắm quyền nhờ chủ chức bảo hộ mậu dịch, và hành động đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống là rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 quốc gia Thái Bình Dương. Ông ta đã bắt đầu đàm phán để tái thương thuyết hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, và gần đây nhất đã áp đặt thuế nhập khẩu thép và nhôm. Dù thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm được ông Trump công bố vào tuần trước được coi là không đáng kể trong khối lượng nhập khẩu và xuất khẩu, nhưng những hành động nhắm mục tiêu và trực tiếp vào Trung Quốc có nguy cơ bị Bắc Kinh đáp trả trực tiếp và mạnh tay. Và cũng về cái chiều hướng này thì bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp tin vắn, Donald Trump tiếp tục tấn công hàng công nghệ cao của Trung Quốc. Nhiều nguồn thạo tin tại Mỹ cho hay Tổng thống Donald Trump muốn nâng thuế nhập khẩu để có thể thu được tới 60 tỷ đô la thuế từ hàng nhập khẩu của Trung Quốc, nhất là các mặt hàng trong lĩnh vực công nghệ cao và viễn thông. Một nguồn tin khác thân cận với chính quyền Trump cho biết thêm là các loại thuế liên quan đến cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ tiến hành từ tháng 8 năm ngoái có thể được áp dụng sắp tới đây. Đến đây là những cái thông tin về Việt Nam. Cái chiến dịch vận động và công khai lật tẩy Việt Cộng về vấn đề mà đảo Gạc Ma, khi tàu tấn công thì những người bảo vệ đảo Gạc Ma của Việt Cộng không được phép nổ súng và bị giết, là bị biến thành bia đỡ đạn. Bản tin ngày 13 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do, tháng 3 Gạc Ma và USS Carl Vinson. Bản tin này liên hệ cái việc tàu Carl Vinson vào Đà Nẵng và đi tập trận với Nhật Bản này kia, liên hệ tới cái vụ mà tàu nó chiếm đảo Gạc Ma. Trong 2 tuần đầu của tháng 3 có 2 sự kiện thu hút mối quan tâm lớn của nhiều người dân trong nước và truyền thông quốc tế, đó là chuyến thăm lịch sử đến Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, và mốc lịch sử 30 năm trận thảm sát lính Việt Nam mà Trung Quốc ra tay tại bãi đá Gạc Ma năm 1988. Hai sự kiện này trong toàn cảnh Biển Đông được những người quan sát nhìn nhận thế nào? Giới quan sát cho rằng sự kiện này chứng tỏ mối quan tâm của Hoa Kỳ đến vùng biển tranh chấp có tuyến đường hàng hải quan trọng mà Trung Quốc muốn kiểm soát. Phó Đô đốc Chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương là ông Philip Sawyer đã trả lời các nhà báo ở Đà Nẵng rằng sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Carl Vinson cũng như sự có mặt của ông ở Đà Nẵng là vì Việt Nam, vì quan hệ toàn diện Mỹ-Việt, trong đó có quan hệ quân sự. Chuyến thăm này được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất từ tháng 10 năm ngoái nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sang Mỹ, và được xác định chính thức trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 1 năm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Bắc Kinh hôm 7 tháng 3 năm 2018 bình luận rằng Trung Quốc không hài lòng việc tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam nhưng không nói rõ lý do. Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ không thể làm đảo lộn cán cân quân sự tại Biển Đông, không thể gây sức ép đặc biệt nào lên Trung Quốc, và người Mỹ chỉ phí tiền để làm việc đó mà thôi. Và bản tin liên hệ cái tàu Vinson về vụ tàu gặp ma. Hãng thông tấn Reuters từng đưa ra nhận định sự hiện diện của các Vinson ở Đà Nẵng cho thấy sự phức tạp trong quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh liên quan đến vấn đề Biển Đông. Mấy ngày sau, đến thời điểm đánh dấu một sự kiện khác mà mấy lâu nay nhiều người Việt Nam kêu gọi nhau không thể quên, đó là trận thảm sát tại bãi đạn ga Đá Gạc Ma, Trường Sa, nơi 64 tử sĩ đã nằm xuống vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 dưới lần đạn của Trung Quốc. Và đây là một cái tin tức về là ở Việt Nam bây giờ dân chúng tự động tổ chức truy điệu các tử sĩ chết ở đảo Gạc Ma và rồi luôn là tiếp theo là thái độ của dân chúng hướng về Mỹ nhiều hơn. Ở trong khi đó thì đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua loan tin về cuộc chiến tranh trên mạng bắt đầu ở Việt Nam, chiến tranh trên mạng giữa các cái mũi nhọn mạng của Mỹ với Anh tàu chĩa vào Việt Nam. Bản tin có tựa đề là Amazon sẽ có mặt tại Việt Nam. Công ty thương mại điện tử Amazon.com của Hoa Kỳ sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam với mục tiêu đánh bại đối thủ là tập đoàn Trung Quốc Alibaba. Ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, viết tắt là VECOM, V-E-C-O-M, nói với báo giới rằng VECOM đã gặp gỡ một đại diện của Amazon vào năm ngoái để thảo luận về kế hoạch đưa Amazon vào Việt Nam. Amazon dự kiến sẽ tiết lộ chi tiết kế hoạch vào ngày 14 tháng 3 tại Diễn đàn Doanh nghiệp Trực tuyến Việt Nam 2018 sẽ được tổ chức Hà Nội. Còn tập đoàn Alibaba của Trung Quốc thì đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm ngoái và cho biết đã thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia kinh doanh chỉ sau nửa năm. Trong khi đó, mặc dù chưa chính thức gia nhập Việt Nam nhưng Amazon hiện đã có khoảng 200 công ty Việt Nam là thành viên. Theo báo cáo của tập đoàn nghiên cứu thị trường Canta World Panel, thị trường thương mại điện tử của Việt Nam là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất trên toàn cầu. Năm 2016, doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam tăng 23%, đạt 5 tỷ USD, chiếm 3% tổng doanh thu bán lẻ trong nước. Tốc độ tăng trưởng được ước tính là 25% trong năm 2017 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 3 năm tới. Và nhân sự có mặt mới của tàu Carl Vinson thì người dân Việt Nam lại nhớ đến cái chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Và đây là một cái tin tức rất là ngộ, là cái nhà hàng mà nó tiếp ông Obama đến ăn của nó đó, được người ta chiếu cố, người khách hàng đến rồi lâu cứ hỏi ông ngồi sang đây ở cái bàn nào, bây giờ cái tiệm nó lộng kính cái bàn đó để làm triển lãm cho khách hàng. Bản tin của đài BBC ngày hôm qua đóng lồng kính bộ bàn bún chả Obama. Bộ bàn ghế trong quán bún chả nơi cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ngồi ăn cùng đầu bếp Anthony Bourdain trong chuyến công du tới Việt Nam cách đây 2 năm đã được trưng bày trong tủ kính. Tôi có cái hình cái tủ kính, không phải trong nó làm cái tủ kính, đóng tủ kính ở cái bàn đó, tại vì khách hàng vào cái hồi đó ông đến đây ông ngồi bàn nào thì làm luôn cái tủ kính. Bộ bàn ghế bát đũa cùng các vỏ chai bia đã được chủ quán bún chả Hương Liên trưng bày trong tủ kính. Chủ quán bún chả nơi hai vị khách nổi tiếng dùng bữa tối $6 nói ý tưởng này là của khách hàng. Họ muốn xem nơi ông Obama đã ngồi và những đồ ông đã dùng ở cái tiệm này như thế nào. Cái bàn này có bát đũa rồi chai bia rồi kia. Và chủ quán muốn trả, Hương Liên nói với BBC rằng khách hàng của chúng tôi rất thích. Họ chụp nhiều ảnh cạnh cái bàn này. À, dĩ nhiên là bà cũng cho biết rằng cái bát đũa, đúng cái bát đũa, cái chai bia đó thì đã được rửa sạch sẽ rồi giữ lại để làm kỷ niệm. Bây giờ trưng bày lộng kính cái bàn đó để trưng bày. Trong khi đó thì loạn cung đình, thanh trừng nội bộ của Việt Nam Cộng sản mượn cớ là đã chống tham nhũng xảy ra. Và ảnh hưởng của cái nền ngoại giao liều lĩnh theo cái kiểu mà quyền lực bén đáng sang tận Bắc Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Anh về. Bây giờ anh bị nước Đức, bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, nước Đức điều tra tướng Việt Nam chỉ huy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Anh. Tổng công tố Liên bang Đức bắt đầu tiến hành điều tra trung tướng Đường Minh Hưng, bây giờ lộ tên rồi, phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Việt Nam, với cáo buộc ông này đã tới Đức chỉ huy vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 2017. Mạng thời báo.de của vào ngày 13 tháng 3 dẫn nguồn báo Süddeutsche Zeitung cùng các kênh truyền hình ARD, NDR và WDR của Bắc cho biết tin vừa nêu. Theo cáo buộc, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bị bắt cóc bởi một nhóm đặc nhiệm của cơ quan mật vụ Việt Nam tại Berlin vào tháng 23 tháng 7 2017. Các nhà điều tra Đức sau đó tìm thấy nhiều vết máu trong chiếc xe gây án. Đây có thể là bằng chứng cho thấy nạn nhân đã chống trả với các nhóm người bắt cóc trước khi bị chuyển đến Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và đưa về Việt Nam. Tướng Đường Minh Hùng, Đường Minh Hưng, trên thì nói là Đường Minh Hùng, bây giờ nói là Đường Minh Hưng. Xin lỗi, Đường Minh Hưng. Tướng Đường Minh Hưng được cho rằng là người trực tiếp từ Việt Nam sang Đức chỉ đạo tại chỗ vụ bắt cóc. Trong thời gian trên, ông Hưng đã tiến hành hơn 100 cuộc gọi di động và nhắn tin với các đặc nhiệm nhằm điều phối vụ việc. Gọi di động và nhắn tin thì làm sao mà qua mặt được thế giới đó, bây giờ lòi ra rồi. 100 cuộc gọi di động và nhắn tin với các đặc nhiệm nhằm điều phối vụ việc. Hai ngày trước vụ bắt cóc, ông Hưng rời khách sạn từ Berlin sang một căn phòng tại khách sạn Schulterhof, nơi ở được ông này sử dụng như một trung tâm chỉ huy. Đó là tin tức cho Tổng công tố Liên bang Đức công bố, và bây giờ họ từ chối bình luận cái thông tin này. Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh được xem là một vi phạm trắng trợn của Việt Nam đối với luật pháp quốc tế và chủ quyền của nước Đức. Đức sau đó đã ra lệnh trục xuất hai viên chức ngoại giao Việt Nam và tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Việt Nam vẫn không chính thức bác bỏ hay công nhận cáo buộc của Đức, mà nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước đầu thú. Ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng Giêng năm 2018 đã bị tòa án Việt Nam tuyên án chung thân, tù chung thân với tội danh tham nhũng và cố ý làm trái quy định của nhà nước. Bây giờ tin tức này cho thấy rằng nước Mỹ tiếp tục duy trì những cái áp lực cần thiết đối với Việt Cộng. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Hoa Kỳ sắp thanh tra chương trình kiểm tra cát da trơn từ Việt Nam. Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ, viết tắt là FSIS, sẽ tiến hành thanh tra thực tế chương trình kiểm soát cá da trơn của Việt Nam trong vài tháng tới. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã nhận được công thư từ phía Mỹ vào ngày 28 tháng 2, thông báo về việc hoàn tất quá trình xem xét trả lời các câu hỏi đánh giá và đồng thời khẳng định về mặt hồ sơ hệ thống kiểm soát cá da trơn của Việt Nam trong cá Việt Nam tương đương với Hoa Kỳ. Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản trước đó, phía Việt Nam đã cung cấp trên 2.000 trang thông tin, hồ sơ trả lời các câu hỏi đánh giá do Hoa Kỳ yêu cầu. Mỹ hiện là thị trường hàng đầu của mặt hàng cá da trơn của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, việc Mỹ thực hiện chương trình giám sát cá da trơn của Việt Nam từ tháng 8 năm ngoái đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của Việt Nam. 6 tháng đầu năm ngoái, xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào Mỹ đạt hơn 170 triệu đô la, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Và tình hình môi trường ở Việt Nam, đừng có tưởng không ai biết. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Hà Nội có 187 điểm đen về ô nhiễm môi trường. Đó, người ta theo dõi đã biết chỗ nào bị. Tổng cộng có 187 điểm đen về ô nhiễm môi trường tại Hà Nội. Thông tin vừa nêu được đưa ra tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 12/13/2018. Đó. Người ta báo cho anh biết rồi, anh không thể giấu được nữa. Phát biểu tại buổi giao ban, ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong năm 2007 đã kiểm tra 2.161 cơ sở, phạt 588 cơ sở với tổng số tiền trên 16 tỷ rưỡi đồng. Ngoài ra, Sở cũng phát hiện 187 điểm đen về ô nhiễm môi trường tại 21 quận, huyện, thị xã. Cũng theo ông Định, để giảm thiểu các nguồn khí thải gây ô nhiễm, thành phố Hà Nội thực hiện trồng hơn 500.000 cây xanh tính đến hiện nay. Ngoài ra, Hà Nội cũng phát động chiến dịch cánh đồng không đốt rơm rạ. Môi trường đâu phải vì miễn cớ để nó chặt cây đi, trồng cây xanh. Bây giờ là chiến dịch cánh đồng ở Việt Nam. Người ta đốt rơm rạ từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, có môi trường gì đâu, bây giờ là cánh đồng không đốt rơm rạ. Và kêu gọi người dân không đốt rơm rạ tại đồng, mà sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ tại đồng để làm phân bón hữu cơ. cái bọn này khỉ lên làm người để nó làm nhiều trò tức cười. Vị Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, Hà Nội đang thí điểm chương trình thay thế bếp than tổ ong, loại bếp sử dụng than đá gây ô nhiễm. Trong khi đó thì anh Trọng Lũ anh tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng. Bây giờ anh chiếu cố đấy, ngành công an, nhưng mà cái hội thảo về học tập về công an ấy, thì anh ấy viện cớ là anh bị bận việc gì đấy, anh không đến, anh chỉ gửi thông điệp đến rồi. Và trong thương lượng này thì anh sổ ra toàn những ngôn từ chỉnh đảng cứu đảng ra tức cười lắm. Tôi đưa vào đây để thấy rằng anh đại đảng cộng sản bây giờ nó loay hoay một cách rất là tức cười. Bản tin ngày 13/3/2018 của báo mới .com và chống nước và được Việt Nam Business Blog đưa về cho tôi. Tổng Bí thư 2. Không để kẻ địch mua chuộc nội bộ công an. Để cũng lại thì đến ngày 5/3 trong cái buổi tạp chí cộng sản đăng báo Nhân Dân đăng kìa. Nhân cái dịp mà kỷ niệm 70 năm công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, anh phát biểu toàn là danh từ lộn nhộn. Là công an phải là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng. Thì tôi chỉ lướt qua cái tích ấy, hiện nay đất nước ta đang đứng trước những thời cơ thuận lợi mới. Bí tỷ rồi mà anh vẫn là thời cơ thuận lợi mới. Nên anh ấy thêm mà là nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Và anh hô hào thì không xa ngã trước sự mua chuộc lôi kéo. Đặc biệt sau hội thảo, Tổng Bí thư lưu ý phải tiếp tục tuyên truyền giáo dục sâu rộng nội dung giá trị ý nghĩa lịch sử của 6 điều Bác Hồ dạy. Tôi đọc cái 6 điều Bác Hồ dạy này tôi tức cười lắm. Lát đến đó tôi sẽ có bình luận ghi chú riêng. Giờ thì cùng với việc xây dựng giáo dục tư tưởng rèn luyện, Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng công an phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa.
ở trong nội bộ rồi đấy, nó có những cái từ tôi đố với các những người ngoài hiểu là trung bình chủ nghĩa nó là cái gì đó. phải học tập về cái cách sinh hoạt nội bộ nó mới hiểu trung bình chủ nghĩa là gì, tức là làm vừa vừa thôi, không có quá sức. Đấy là cái gì đó, làm đủ tiêu chuẩn thôi, nó không có làm không làm việc bằng ai thì cán bộ mua đài mua xe đó, cái là gọi là chủ nghĩa trung bình. Ngại khó ngại khổ, ý thức kỷ luật chấp hành luật kém, đạo đức lối sống sa sút thoái hóa biến chất, loại bỏ thái độ cửa quyền hách dịch tham nhũng lãng phí gây phiền hà cho dân. Rồi đặc biệt phải đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, không để bị kẻ địch mua chuộc lôi kéo tấn công vào nội bộ công an. Chả có kẻ địch nào lôi kéo là chỉ nói, ở trong nước người ta chạy quyền chạy chức thì người ta hối lộ anh, chả có thế lực thù địch thế lực là ở ngay trong nước bây giờ nó đổ thừa như là kẻ địch mua chuộc à, rồi thì anh hô hào. Theo đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải nêu cao dũng khí. Làm gì còn dũng khí nữa, thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện cho bằng được các yêu sách về tư cách phẩm chất, nhận xây dựng cho bằng được các mối quan hệ với tự mình với đồng chí ở đây đây à, tự đọc đây bây giờ ở trong nước này chả có tự sửa tự sửa gì cả, cứ chạy ra là rồi là lên chức rồi à, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ à, ở trong nước bây giờ xây dựng mối quan hệ bằng tiền, chạy quyền chạy chức chạy bằng chạy cái gì cũng chạy hết đấy quan hệ đấy à, tôi đọc em ở đây để các bạn cười chơi với chúng ta rồi. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Việt Nam Exodus Blog đem về cho tôi căn cứ vào thông tin của Facebook Lê Hồng Hà về cái việc để rõ là công an của Bác Hồ nhà anh Vũ Trọng Lũ nó như thế nào, và cái bản tin này có tựa đề là Dương Phò Mã tướng hóa và phần trăm lợi nhuận từ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Đấy. Thế lực thù địch nước nào nào mà mua chuộc được mấy cái anh tổ chức đánh bạc, công an bảo kê cho cái hệ thống đánh bạc trên internet đấy, Bác Hồ đấy. Vụ án đánh bạc xuyên quốc gia với hàng ngàn tỷ đồng này thực ra đã mở màn từ hôm 1/9/2017, lúc bắt Dương Phò Mã. Tại sao gọi là Dương Phò Mã? Vì anh Dương này là con rể của một cựu ủy viên Bộ Chính trị, tôi không biết, các bạn lên Google tìm xem là anh là con rể của ủy viên Bộ Chính trị nào. Các cơ quan chức năng thu được hàng chục loại giấy tờ có mệnh giá và chứng minh tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cùng lúc đó, Phan Xào Nam, chủ tịch VTC Online bỏ trốn. Tháng 6/2013, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương chỉ định bổ sung thêm 3 nhân sự vào bộ ban chấp hành Đảng bộ nhé. Đảng bộ tổng công ty VTC, trong đó có Phan Xào Nam, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc VTC Online, bí thư Đảng ủy. À, trước khi bắt Nguyễn Văn Dương, à đây là Dương Phò Mã, đây là Nguyễn Văn Dương nhé, sinh năm 1975. Trước khi bắt Nguyễn Văn Dương, y được thông báo không đi khỏi nơi cư trú. Trước khi bắt lại bảo là không đi nơi cư trú, là nó biết là nó đang bị xúi cho nó bỏ trốn nữa. Dĩ nhiên, từ thông báo ấy bằng biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, cơ quan chức năng biết rõ sau Dương là những ai. Vậy đường dây đánh bạc do Dương cầm đầu được thực hiện như thế nào? Dương và Phan Xào Nam thành lập công ty CNC với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ cao. Dĩ nhiên, công ty này phải có sự hợp tác trong ngoặc kép của tướng Hóa và cộng sự của tướng Hóa. Lát nữa, tướng Hóa là ai? Đã có lúc người ta còn định tuyển Dương vào ngành giống như Phan Anh Vũ. Nhưng vì Dương này có cái tiền án nên đành phải thôi. Có được công ty CNC, Dương và Nam tổ chức đánh bạc qua mạng, thu hàng ngàn tỷ đồng. Tướng Hóa và những người hợp tác với CNC được hưởng
10% lợi nhuận từ đường dây này. Sau khi Phan Thành Nam từ nước ngoài về đầu thú, trốn trong bây giờ này, trốn không nổi, nó về đầu thú, y đã nạp lại hơn 1.000 tỷ đồng. Từ cuối tháng 9 năm 2017, khi chuyên án mở rộng điều tra, tướng Hóa thấy động, bèn cáo bệnh về thần kinh và đi nhập viện. Quay lại mốc thời gian, Nguyễn Văn Duyên đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, đấy, viết tắt là CNC đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao đấy, chính thức được cấp giấy phép kinh doanh, khai trương một hoạt động vào ngày 30 tháng 9 năm 2011, đấy, bây giờ mới khui ra, kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin viễn thông. Ngày 5 tháng 4 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho sản phẩm hệ thống thanh toán P365, là P là thanh toán đó. Theo đó, công ty CNC được cấp phép cung cấp 3 nhóm dịch vụ gồm dịch vụ cổng thanh toán dịch vụ điện tử, dịch vụ ví điện tử, cái bóp nó gọi là cái ví, dịch vụ ví điện tử và dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm. Hệ thống thanh toán của công ty CNC là ứng dụng miễn phí trên website, điện thoại di động và TV, giúp chủ thẻ ngân hàng thanh toán cho các hoạt động mua sắm hàng ngày với hệ thống đa đảng, các điểm chấp nhận thanh toán thuộc nhiều khu vực. Thay vì phải ghi nhớ số tiền trong các thẻ ngân hàng hay phải mang hàng thẻ loạt thẻ ATM để thanh toán dịch vụ, người sử dụng chỉ cần một chiếc điện thoại đã được tích hợp hệ thống thanh toán của CNC để thực hiện tất cả các giao dịch cần thiết trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC khẳng định như vậy. Đây là cái cách làm ăn của nó. Thay vì ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cộng đồng, Phan Thành Nam và Dương lại tổ chức các game đánh bạc, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ và cấu kết với tướng công an Nguyễn Văn Hóa để bảo kê. Đấy là cái làm ăn của công an, bảo kê cho cái hệ thống đánh bạc bằng cái trả tiền chi thu trên internet như thế này. Và đây là tôi đem cái bản tin này để cho thấy cái khẩu hiệu lời dạy của Bác Hồ thì chúng nó về cần kiệm liêm chính trí công vô tư là như thế nào. Đây là một vụ điển hình, sờ đến đâu là nó cũng là xảy ra những vụ tương tự như thế này. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, là nói về cái vụ mà công ty Mobifone mua cái công ty AVG là truyền thanh truyền hình đấy. Còn Mobifone là vấn đề điện thoại đó. Cái công ty AVG này nó thua lỗ từ năm nào và nó đùn cái thua lỗ đó sang cho cái công ty quốc doanh của Mobifone, và bây giờ đã bị điều tra từ năm 2015-2016 mà nó cứ cào cơ kéo xẻ, nó không chịu công bố ra. Bây giờ áp lực của dư luận nó công bố ra, là chứng tỏ rằng cả cái hệ thống của nó cần kiệm liêm chính chứ không vô tư như thế nào. Kiến nghị khởi tố vụ Mobifone mua AVG. Ngày 14 tháng 3, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị khởi tố vụ doanh nghiệp nhà nước Mobifone mua AVG sau khi đưa ra kết luận về nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ chuyển nhượng cổ phần được cho là nhạy cảm này. Động thái trên được đưa ra sau một ngày Bộ Thông tin Truyền thông thông báo về giải pháp bất ngờ hủy hợp đồng mua bán giữa Mobifone và AVG khiến công luận phản ứng mạnh. Tức là nó bị, chính là Nguyễn Phú Trọng anh ra lệnh cho cái cơ quan mà kiểm tra thanh tra cái vụ này từ ba mấy năm nay mà không báo cáo, bây giờ nó phải đưa vụ ra. Thì ba ngày sau nó có cái sự sắp xếp là bây giờ AVG nó trả lại cái tiền mua của Mobifone. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt cái tựa đề thực trạng tài chính AVG. Thương vụ mua AVG của Mobifone bị dư luận chú ý sau khi doanh nghiệp nhà nước này bất ngờ công bố đã hoàn tất mua lại 95% cổ phần của AVG vào tháng 1/2016, nhưng lại không tiết lộ giá trị hợp đồng mua bán. Nó gọi là bí mật quốc gia. Mãi đến tháng 11/2016, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc thanh tra toàn diện thương vụ Mobifone mới công bố đã chi 8.898,3 tỷ đồng, tức là gồm 400 triệu USD cho thương vụ chuyển nhượng cổ phần. Dư luận cho rằng mức giá chuyển nhượng trên đã bị đội lên gấp nhiều lần so với giá trị thực vụ của thương vụ. Trong bản thông tin khác thì tôi thấy rằng nó đội giá lên gấp 15 lần. Đó. Đội giá lên thì cái anh Mobifone phải mua đắt hơn. Kết luận của thanh tra cũng xác nhận tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của FPT trong giai đoạn này là rất khó khăn. Từ khi thành lập cho đến thời điểm được định giá là liên tục lỗ. Số lỗ lũy kế tính đến ngày 31 tháng 3 2015 là 1.632.909 tỷ đồng, 1.632.909 tỷ đồng, tức là bằng 45% vốn điều lệ. Công ty này còn mang số nợ 1.266.826 tỷ đồng nữa, lỗ để nợ nữa. Vốn sử dụng cho việc kinh doanh dịch vụ truyền hình của ABG chủ yếu là vốn vay và vốn chiếm dụng, trong khi vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp lại chiếm tỷ trọng lớn tới 73,3% vốn điều lệ. Để vốn điều lệ anh để làm cái việc của anh lại đi đầu tư ra doanh nghiệp nước ngoài ở bên ngoài, tương đương với 2.473,2 tỷ đồng, trong đó có các dự án bất động sản, đây là đi đầu tư bất động sản đấy nhé, khai thác quặng mỏ bauxit trong khi chưa được phép cấp phép, chưa được cấp phép khai thác, bây giờ bị ra lệnh điều tra, bây giờ nó nhả ra, tức là nó trả lại cái tiền mua của anh Mobifone. Và bản tin đặt câu hỏi rằng vụ Mobifone mua OBG nhả ra hết liệu có thoát hay không. Vẫn theo kết luận của thanh tra chính phủ, báo cáo đề xuất đầu tư mua 95% cổ phần ABG của Mobifone là không trung thực, không những không nêu lên tình trạng tài chính xấu của ABG mà còn đánh giá khả quan về tình hình tài chính kinh doanh của công ty này. Kết luận thanh tra nói, vi phạm của Mobifone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước khoảng 7.006 tỷ đồng, trong đó có khoản biệt thiệt hại do mua lại nợ của ABG là 1.134 tỷ đồng. Và bản tin đặt vấn đề là Bộ Thông tin Truyền thông thiếu trách nhiệm, là anh Trương Minh Tuấn, anh nói thời ngày anh làm phó ban lý luận về anh mắc nhắn lắm. Ngoài ra thanh tra chính phủ kết luận Bộ Thông tin Truyền thông đã thiếu trách nhiệm khi sử dụng mức định giá mà ABG báo cáo lên mà không có tài liệu chứng minh chính xác trung thực với báo cáo này. Theo đó, Bộ Thông tin Truyền thông đã nhận xét mức giá 8.898,3 tỷ đồng là thấp hơn khoảng 7.000 tỷ đồng so với mức giá thấp nhất cho tổ chức thẩm định giá đưa ra và thấp hơn khoảng 300 triệu USD so với mức giá ABG báo cáo định bán cho đối tác nước ngoài. Kết luận, thanh tra cho biết Bộ Thông tin Truyền thông đã quyết định phê duyệt dự án khi chưa được Thủ tướng phê duyệt. Tức là anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này, anh bắt đầu dí anh Bộ trưởng Truyền thông tin, anh Trương Minh Tuấn, loạn cung đình đấy. 4 ngày sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra yêu cầu phải khẩn trương xem xét xử lý vụ việc và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, tại cuộc họp Ban Bí thư ngày 18 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông công bố giải pháp hủy hợp đồng mua bán giữa Mobifone và ABG và mau chóng báo cáo cho Ban Bí thư. Bộ này khẳng định đây là giải pháp tối ưu, quy đúng quy trình pháp luật và đảm bảo thu hồi đầy đủ vốn mà Mobifone đã đầu tư. anh nhả ra, anh gọi là tối ưu đúng quy trình. Thế thì cái lúc mà anh bán gian bán lận thì có đúng quy trình hay không? Anh nhả ra, nhưng mà liệu anh có thoát hay không? Đó. Và bản báo Tuổi Trẻ trong nước kiến nghị là phải khởi tố. Trong bản kết luận, thanh tra chính phủ cũng quy kết trách nhiệm của các bộ, các cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cả Bộ Công an, nhớ nhé, và cả Bộ Công an. Báo Tuổi Trẻ trích văn bản của cơ quan thanh tra kiến nghị nguyên văn như thế này: đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần FPT để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Bây giờ báo trong nước, báo lề đảng, nó khui ra. Chứ là các nhóm lợi ích cho tranh quyền trên ngang nhau bây giờ công khai rồi, không có dấu diếm nữa. Vẫn theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trong thương vụ mua FPT của Mobifone có 6 cá nhân nhận tới 8.051 tỷ đồng trong tổng giá trị 8.889,98 tỷ đồng. Theo nguồn tin, các cá nhân trên đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. Bây giờ FPT là ai? FPT do em trai của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vũ đứng đầu. Trước thời điểm chuyển nhượng, ông Vũ nắm 55,49% cổ phần AVG, tương đương với 2.013 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng, số cổ phần của ông Vũ chỉ còn có 0,12%, tương đương với 4,3 tỷ đồng. Đấy. Bây giờ đến ngày bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng cái bài có tựa đề mà là một câu hỏi nhả ra rồi, thì liệu có thoát hay không? Và bản tin đưa ra những cái tranh cãi quanh pháp giải pháp bất ngờ, nhận định về diễn tiến mà dư luận cho là đây bất ngờ trong vụ điều tra kéo dài hơn 1.5 năm, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một chuyên gia kinh tế và chính trị Việt Nam, nói việc hủy hợp đồng muộn như thế này, dư luận cho rằng chẳng qua là vì các vị ăn không được nên phải nhả ra. Thứ hai, một số vị quan chức tìm cách khắc phục hậu quả để làm tình tiết giảm nhẹ nếu như có vụ án Mobifone mua AVG. Các nhà bình luận khác tôi lướt qua. Và bản tin cũng đặt câu hỏi rằng nhả ra là hết tội không? Tháng 7 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phải khẩn trương thanh tra và ra hạn 50 ngày để báo cáo kết quả. Nhưng thời hạn này đã kỳ kéo dài cho tới hôm 8 tháng 3 vừa qua, khi ông Trọng một lần nữa lặp lại và nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm của vụ việc trong bối cảnh Việt Nam đang chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng. Thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông về giải pháp hủy hợp đồng giao Mobifone và AVG đã vấp phải phản ứng khá mạnh từ dư luận, khiến nhiều người cho rằng là có lại quả. Đấy, trong cái bài bình luận thời sự tuần vừa rồi tôi cũng ghi rằng có lại quả, nó xương lượng với nhau, nhưng bây giờ thì đặt vấn đề là trả ra cũng không thoát đâu. Dựa vào những chuyện bắt tham nhũng dồn dập sắp tới Nguyên đán, mới nhất là vụ bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa đã. Bắt tướng công an Nguyễn Thanh Hóa và đường dây cờ bạc. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang muốn đánh đi một thông điệp về quyết tâm chống tham nhũng không chỉ một bên mà cả trong phe ta. Chính vì vậy khả năng vụ Mobifone AVG bị đưa ra xét xử là khá cao. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trong thương vụ mua AVG của Mobifone có 6 cá nhân nhận tới 8.051 tỷ đồng trong tổng giá trị 8.889,98 tỷ đồng. Theo nguồn tin này, các cá nhân trên đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. Thế cũng nhắc lại là AVG là Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông nói, việc chấm dứt hợp đồng của Mobifone với AVG là giải pháp tối ưu, đúng quy trình pháp luật và đảm bảo thu hồi đầy đủ vốn mà Mobifone đã đầu tư. Đấy, trong khi các nhóm tham nhũng, nó tranh quyền tranh ăn, nó thịt nhau như thế thì ở trên chóp bu. Nhưng mà những nhóm lợi ích tỉnh lẻ thì với cái bộ máy của nó là như thế rồi. Nó xịt thằng này, nó còn có thằng kia. Và cái sự tham nhũng và bóc lột đàn áp dân chúng, bóc đòi bóc cổ dân chúng, nó thành ra một cái tôi gọi là modus operandi, là một thành cái khung đối xử của chế độ đối với dân. Thì tôi muốn đem vào cuối bản tổng hợp này cái bản tin về điển hình về cái vụ là cái cơ chế tham nhũng của nó. Cộng sản mà là kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa thì không thể nào mà không tham nhũng được. chóp bu như thế, bên ở dưới nó như thế nào. Đây là một vụ điển hình nhá. Ở một cái địa phương kia, dân trồng khoai, trồng mì, trồng rau, trồng lúa để đi bán cho các cái công ty chế xuất thực phẩm. Thì có một cái công ty chế xuất thực phẩm kia, nó muốn mua củ mì để nó chế xuất thành cái gì đó không biết. Nhưng mà dân ở đó có nhiều công ty vô nghề, nó tranh quyền tranh ăn với nhau. Mà nó được công an với bọn côn đồ địa phương bảo kê. Nó đón tất cả các xe chở củ mì đi bán của dân, phải chở đến cái chỗ mà cái công ty mà nó bảo kê. Còn là và đi chở đến chỗ đó thì cái công ty nó lại chỉ trả giá rẻ hơn, người ta không đến thì nó bắt người ta. Đây là bản tin của Việt Nam Business Blog đem về cho tôi, và trích cái chuộc cái nguồn tin là làng mới .vn. Dân không bán được mì kéo đi biểu tình. Sáng 12 tháng 3 năm 2018 vào lúc 7 giờ 30 phút, nhiều người dân tụ tập kéo tới trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ia Súp phản đối và khiếu nại việc cảnh sát giao thông huyện Ia Súp bắt giữ xe vận chuyển củ mì của người dân. Theo người dân cho hay, cảnh sát giao thông vào tận rẫy để bắt xe chở mì. Nếu chấp nhận bán cho trạm cân, cái trạm bên cân mà nó bảo kê đấy, trạm cân bên cầu sắt thì cho chở, không ai làm gì. Nhưng nếu bán cho những trạm cân khác thì sẽ bị phạt. Hàng trăm người dân từ thị trấn Gia Súc và các xã lân cận của huyện Gia Súc trong tình trạng bức xúc đã kéo tới trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Gia Súc phản ứng và yêu cầu lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Gia Súc trả lời câu hỏi vì sao trong những ngày qua nhiều xe củ mì của nông dân bị bắt giữ với nhiều nghi vấn do công an móc ngoặc với nhiều đối tượng ngoài xã hội gây ra, cô đồ đấy. Là một người dân thuật lại do đồng chí Tuấn hiện công tác tại đội cảnh sát giao thông huyện Ea Súp nói thuật lại như thế này. Điều khiến họ bức xúc nữa là khi chặn bắt xe, cảnh sát giao thông đã nói là bắt do sự chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Ea Súp. Đấy chỉ thừa hành đó. Anh Hồ Văn Định, hộ khẩu thường trú tại thôn 7 xã Cư Mơ Lan cho hay, anh kinh doanh mua bán mì tươi huyện Ea Súp cũng mấy năm rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khi bàn cân của cơ sở thu mua hiệp chuẩn nha, tên cái cơ sở đó, bàn cân của cơ sở thu mua hiệp chuẩn mọc lên, thì xe của dân và thương lái chở mì ra đường để về kho cân, thì cảnh sát giao thông huyện Ea Súp bắt hết. Giao thông cứ bắt, không cho mang về bán cho ai. Chỉ được đem đổ trạm cân bên cầu sắt mà thôi. Nhưng giá cả thì bên trạm cân hiệp chuẩn mua thấp hơn so với trạm cân còn lại. Một số đối tượng còn uy hiếp thương lái và nông dân. Theo người dân cho hay, cảnh sát giao thông vào tận rẫy để bắt xe chở mì. Nếu chấp nhận bán cho trạm cân bên cầu sắt thì cho chở, không ai làm gì. Nhưng nếu bán cho những trạm khác thì sẽ bắt phạt. Anh Bằng, chú tại thị trấn Gia Súc cho hay, có một số đối tượng đi lên chiếc xe mô tô Sirius không biển số, thường xuyên đầu không đội mũ, đuổi theo những xe chở mì. Khi gặp những xe chở mì không về bán cho trạm bên cầu sắt, thì các đối tượng rút điện thoại ra, gọi cho ai đó không rõ. Nhưng chỉ khoảng vài phút sau thì cảnh sát giao thông xuất hiện và đuổi bắt các xe vận chuyển mì ở dọc đường. Chị em mà viết tắt không được đó tên, chư chú tại Cư Mơ Lan cho biết, trong hai ngày nay chị thuê 39 công nhân đào mì, sản lượng được khoảng gần 50 tấn. Chị kiếm xe trở về nhưng không ai dám chở cho chị cả. Cả đêm hôm qua cảnh sát giao thông vào tận rẫy của chị đứng để canh bắt, tình hình cứ thế này thì mì sẽ thối hết mà thôi. Người dân còn cho biết thêm, trong khoảng thời gian gần đây, thương lái và nhiều người dân trồng mì, trồng mía, trồng dưa thường bị nhiều đối tượng o ép khống chế, bắt buộc họ phải nộp tiền mãi lộ lên tới hàng triệu đồng mới cho mỗi chuyến đi. Chúng tiếp cận các thương lái yêu cầu phải đưa một khoản tiền mới cho xe chở vào chợ. Đưa một khoản tiền mới cho xe vào chợ. Đã. Rồi thì dân Ea Súp phải đối mặt với đạn bảo kê ăn chặn tiền bán sản phẩm của các đối tượng giang hồ địa phương. Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm vì sợ bị trả thù nên không ai dám lên tiếng.
họ chỉ biết âm thầm chịu đựng. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của con cháu Bác Hồ như chúng nó là như vậy đó. Vấn đề được đặt ra đây là chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có biết hay không? Đáng ngại hơn, một băng nhóm chuyên ép giá, thu tiền bảo kê, xin đều. Ở bây giờ nó cái chữ xin đều, tức là nó bắt người ta đưa cho nó, mà nó gọi là nó xin, nhưng mà là xin đều chứ không phải là xin bình thường. Bảo kê, xin đều. Cơ quan chức năng có nắm bắt hay không? Hay có một ai đó bảo kê cho băng nhóm này không? Đó. Bây giờ là đây là bản tin cuối cùng của bản tổng hợp ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 3, nói rằng chế độ của nó như thế, nó lo lót quốc tế đã tạm ổn rồi thì nó lại tiếp tục đàn áp, bắt bớ dân, bóc lột dân bằng cái lối như vừa rồi. Bây giờ nó lại bắt một nhà hoạt động nữa. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt. Nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh vào ngày 14 tháng 3 bị lực lượng chức năng ở Hà Nội bắt đi trước sự chứng kiến của thân hữu, sau khi bà này đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội tham gia cuộc tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh vào năm 1988 trên lần đại của Trung Quốc tại bãi đá Gạc Ma thuộc Trường Sa. Thông tin này được nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Trân đăng tải trên Facebook cá nhân. Và trên Facebook cá nhân của Huỳnh Ngọc Trân thì viết như thế này: hiện giờ tôi đang ngồi tại cơ quan an ninh điều tra để hỏi về lý do vì sao Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt, nhưng người ta vẫn chưa trả lời. Bỏ tôi ngồi chờ ở đây, rồi có cán bộ giải thích. Tôi chờ được 15 phút rồi, đang ngồi với một nhân viên điều tra, nhưng anh này bảo phải chờ cán bộ cấp cao hơn đến làm việc. Đấy, chỉ công vô tư nó đã. Tin cho biết khi buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội, bên cạnh việc an ninh dân phòng kiểm soát chặt chẽ, còn có một nhóm quần chúng tự phát đến gây rối khiến buổi lễ bị gián đoạn. Tại Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 3, các thành viên câu lạc bộ Hiếu Đảng và các nhân sĩ lão thành cách mạng cũng tổ chức buổi lễ thắp hương tại tượng đài tượng Đức Thánh Trần cho các chiến sĩ hy sinh trong cuộc thảm sát Gạc Ma. Trong khi đó, một lễ kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma và tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma cũng được Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, khiến 64 lính Việt Nam thiệt mạng. Một số khác bị phía Trung Quốc bắt, và mãi đến năm 1991 họ mới được trao trả về lại Việt Nam. Đây là bản tin cuối cùng của hôm nay mà tôi tổng hợp. Tôi xin đúc kết văn tập. Tôi luôn nhắc lại rằng xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển của toàn thế giới ngày hôm nay đang bị hai lực cản, nó làm cho chậm lại và nó chống lại cái sự phát triển của xu thế đó. Một lực cản thứ nhất là bọn khủng bố quốc tế đội danh nhà nước Hồi giáo cực đoan thì hiện nay đã bị đánh đuổi, cái lãnh thổ mà nó chiếm đóng đã bị đấy rồi, nó chỉ còn không còn tập trung được nữa, bây giờ nó phân tán ra, nó về nó khủng bố từng nước mà thôi. Và cái lực cản quan trọng hơn là cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu. Cả nước Nga và nước Tàu hiện nay là sau khi chủ nghĩa cộng sản của chúng nó chết, nó đội danh chủ nghĩa xã hội và nó mưu đồ phục hồi lại hai đế quốc phong kiến ngày xưa. Bên Nga là đế quốc Sa Hoàng, bên Tàu là đế quốc Hán tộc. Và sau khi nhà nước Hồi giáo khủng bố bị đánh tan thì ưu tiên đối phó của toàn thế giới tập trung vào cái lực cản còn lại là hai cái đế quốc Nga và đế quốc Tàu. Và trong cái tình thế giới như thế, cái trật tự thế giới mới như thế, thì bọn Việt Nam Cộng sản hiện nay nó lâm vào cái cảnh đứng giữa ngã ba đường cãi, không biết đi ngã nào. Cho nên nó đang cố gắng nắm bắt tình hình, và trong khi cố gắng nắm bắt tình hình để xem là xu thế nó đi thế nào, thì nó luồn qua lách lại để nó thoát thân. Chúng chưa có cái cử chỉ nào chứng tỏ rằng nó đi theo cái khẩu hiệu mà nó tự hòa với nhau là không đổi mới là chết. hiện nay với cái thông tin tuần này chúng ta thấy rằng chúng nó tiếp tục liều chết cố bám. Và câu hỏi tôi đặt ra ở cuối cái bản tổng hợp tin tức này là để xem bọn Việt Gian Cộng sản còn cố bám được bao lâu nữa không?